ที่นาวินเทนเทนจอยนายเซย์ดูพิเศษเทนเทนแท้ที่เดือดร้อนใจพิเศษเทนเทนหนึ่งนาวินเมื่อที่นายเจ้าของที่ไรนั้นยิ่งเป็นวิธีการที่มาถือมาคุ้มที่สุดหรือมีเซฟที่ที่เราไม่ใช trong các đề mục quan sát thì mình thấy đề mục quan sát là hơi ấm tốt hơn là cái căng của bụng hay là khi gió không đủ ngày vô ca hay Ấn Độ hay dậy có mũi còn ngày Ma Si thì ảnh hưởng Nam Tông thì ngày nay phồng xẹp của bụng nên là thích cho các cái thiền sư nhiều hơn cho người đi làm việc như chúng ta đây có lẽ là sát hơi ấm dễ như cái nơi ở này quan sát nó dễ các bạn thử rồi là khi mình thở hết hơi thì hơi thở chậm lại tí nó nhẹ hơn hít vào không sâu thở ra cũng không thở hết cứ thở tí đi tí thôi thì cơ thể nó sẽ bị ấm thêm một chút mà nó làm mình bị tâm hơn. Đầu tiên là mình muốn ngủ nó tương đối với tâm trí thả lỏng, giống thiền, không có cố gắng. Nhưng ngủ là thả lỏng hoàn toàn là nó vô thức luôn. Nhưng mà thiền lại có chủ ý là mình vẫn nhận biết cái hơi ấm trên cơ thể. Mà bây giờ các bạn đã chủ trương là hít vào thời gian nó chậm để nó giống như người hơi thiếu oxy vậy, nó có sinh ra một cái khả năng mới là cái hơi ấm cơ thể mình quan sát dễ hơn hay không.
Thưa thầy, có cần phải ngồi thẳng lưng
hay ngồi thẳng được thì ngồi, hay không thẳng được thì thôi, cố gắng được cái thân đúng phương pháp thiền thì cái thân nó để chậm. bạn thở ít đi có cảm giác thế nào? Bạn nằm hơi khó chịu, tức ngực không?
Khó
chịu tức ngực nhiều hay ít? Nhiều, không phù hợp. Còn bạn nào?
Em
đứng
nghe
rồi. Không phù hợp, nhiều hay ít?
Nhiều.
Làm cho thiền khó hơn?
Em thấy tim đập nhanh hơn.
Thấy tim đập nhanh hơn. Thấy tim đi phù hợp hơn. Thấy khó chịu hơn không?
Không.
Bị cảm ơn đấy hơn phù hợp. Bạn nào thấy dễ thiền hơn?
Dễ buồn ngủ hơn.
Dễ buồn ngủ hơn.
Thả lỏng hơn.
Bạn nào thì dễ ngủ hơn thì nó phù hợp với tương lai thành hơn. Bạn khác không hay nói gì?
Bình thường trước thì em cứ để ý là cái lần là quý là cái việc mà mình thở ít ấy, nó lại chú ý lấy bản tâm nó không đi ngang sang như trước ấy. Chứ không biết là chung là cái phương pháp.
Thì bạn làm thế nó dễ tiền hơn thì là cái phương pháp nó hợp với mình. Mình thay đổi từng cái phương pháp để buộc trong từng trường hợp. Miễn sao là mình chỉ định dễ.
Em thấy nó khó chịu hơn.
Khó chịu hơn, không vào thôi. Em bị thường thích cái phương pháp nào?
Em quan sát cái hơi thở, tức là quan sát cơ thể bên trong.
Hơi thở chung chung. Ngày xưa người ta dùng từ hơi thở, dịch nghĩa của nó là cái chữ là hơi thở, dịch nghĩa không phải hơi thở. Giống như là cứu hỏa, dịch chữ thì là cứu lửa, dịch nghĩa thì là dập lửa.
Nhưng mà quan sát cái chỗ đau ở đầu thì mình chọn mình đau như thế nào ấy, kiểu như
mình đang nói về chữ hơi thở để các bạn nghĩ là mình hiểu được từ hơi thở. Mình chưa gặp người bình thường nào có thể hiểu chữ hơi thở của cái Đức Phật hay là của người sư vô ý. Tắt thở là hơi thở. Thì mình hiểu tắt thở là gì không? Tắt thở là cái tự tượng trưng cái chết. Vậy hơi thở tượng trưng cho cái gì?
Sự sống.
Vậy bây giờ mình gì? Hãy ngồi yên và quan sát sự sống. Gì nghĩa đấy? Các bạn quan sát được sự sống trong bạn không? Về sự sống trong mình thì nó gồm thân, thọ, tâm, pháp. Bốn thứ này Đức Phật dạy quan sát mà ông gọi là hơi thở. Thì mình lại dịch nghĩa đen của chữ hơi thở ấy, mình chả hiểu gì cả đâu ấy. Ông bảo quan sát sự sống trong thân thể chúng ta gồm bốn đề mục. Thân nó sống thế nào? Mình biết. Cảm giác, cảm xúc nó sống ra sao phải biết là thọ. Tâm nó ham muốn hay nó giận dữ, nó chán ghét cái gì thì biết là tâm. Pháp là tổng thể, cả vũ trụ tương tác với nhau, nó diễn ra thế nào phải biết. Nói dài nó chi tiết là thân pháp tâm pháp. Nói ngắn là sự sống, là dịch nghĩa. Nói chữ là hơi thở. hay ai bị bám chặt ở chữ hơi thở, bám chặt hơi thở là hơi hiểu sai. Đúng nhất phải dịch nghĩa là quan sát sự sống bên trong chúng ta. Thì mỗi lần hít vào, mỗi lần thở ra thì được tượng trưng với sự sống. Thì sống khi hít vào mà hạt sự sống khi thở ra, kể cả tâm. Đấy, nếu các bạn muốn hiểu thì dùng được quan sát hơi thở sẽ các bạn hiểu hơi bị sai. Thì nên hiểu đúng hơn là quan sát sự sống sau mỗi lần hít vào thở ra. Sự sống này từ biểu lộ trên thân thể, trên cảm giác, trên cảm xúc. Nhiều khi mình đi học thì mình không hiểu những danh từ căn bản nhất. Danh từ Phật, chả hiểu là gì, nghĩ là có một ông Thích Ca nào đó ngồi đâu đó ông Phật. Thực tế từ Phật nó là một danh từ giống như từ của mình. Là từ tự do thôi. Vì nghĩa thì là từ tự do. Ngày xưa lúc mình nhỏ mình ghét nhìn người lệ Phật lắm. Mình đến lớn lên thì mình lệ Phật rất nhiều. Thì mình hiểu chữ Phật là chữ tự do, lệ là muốn theo, muốn đạt đến. Ngày xưa mình hiểu từ lệ tức là một cái sự sợ hãi, van xin, tự lực, hàng hèn nhát, mong ước một cái gì đó mà không chịu làm để nghe mặt cho mình. Mình hiểu đó là lệ thì mình ghét lắm. Đến một ngày đẹp trời mình mới biết là lạy đây là nó chỉ biểu lộ, nó tôi muốn theo, tôi muốn đạt tới. Và Phật thì nghĩa là Buddha, nghĩa là giải thoát, nghĩa là tự do. Thế thôi. Thì mình cũng lạy mà. Đấy thì nói chung chúng ta nên biết một chút. Thì khi mình làm theo thiền mình biết thiền. Thiền là gì? Thiền là mình tăng cái năng lực của mình bằng cách mình biết rõ hơn bản thân mình mà biết rõ hơn thiên nhiên. Do cái biết rõ hơn này nó làm triệt tiêu được stress, triệt tiêu được giận dữ, triệt tiêu được cái sự khổ sở vô lý, mình tự chủ được, mình hạnh phúc được. Và để tránh nó không nhầm lẫn với từ học thì người ta gọi là thiền. Để khi thiền thì có nhiều đề mục khác nhau. Như vậy chỉ có 3 bạn hợp với đề mục là thở chậm. Vậy bây giờ phải dò tiếp các đề mục khác cho từng bạn.
Nghĩa là khi mà ví dụ như khi em mà quan sát cái mạch đập ấy, ví dụ như em khi mà em bị nghĩ ra cái khác, ban đầu là em quan sát mạch đập là em không nghĩ gì khác, và khi ý nghĩ em bị chạy đi, bắt đầu em nhịn thở, bắt đầu ý nghĩ em kéo về thì em lại, nghĩa là em lại không tập trung vào cái việc mà mình nhịn thở không nhịn thở nữa, mà em lại tập trung vào cái việc mà quan sát mạch đập ấy. Thì cho nên em không biết rõ là mà em khi đó có giúp
nhịn
em
thở ít thôi, nó hơi một tí thôi thì nó giúp cho cái mạch đập của em nó hiện ra rõ.
Nghĩa là sau khi em nhịn thở thì cái mạch đập nó hiện ra rõ hơn. Thế còn sau đó em lại không quan sát cái, em không theo dõi cái việc thở nữa mà em chỉ
quan sát mạch đập.
Vâng, đúng rồi.
Quan sát mạch đập là quan sát một phần sự sống, là quan sát hơi thở. Cái từ hơi thở mình phải dịch nghĩa nó là sự sống, và tắt thở dịch nghĩa nó là sự chết. theo nghĩa khác, theo chữ. Cái chữ rất bình thường mình gọi là người cứu hỏa đấy. Thế thì ông cứu hỏa đến mình là ôi mẹ con lên cũng được. Thì cái từ, rất nhiều từ mình phải theo nghĩa, được theo chữ. Chữ hàng ngàn năm, cái gì? Hơi thở, có nghĩa là anh còn thở, anh còn sống, anh tắt thở rồi, anh chết. À, quan sát sự sống. Thì nó mới khớp với câu là tôi quan sát sự sống thì sự sống được diễn tả thế nào? Thì sự sống trong thân mình là cảm giác và cảm xúc. Và thân thể, vậy là thân thọ tâm pháp, đây là sự sống của mình, thân thọ tâm là sự sống của mình thôi. Trao đổi với thiên nhiên là sự sống của mình là pháp rồi, thì nó phù hợp với chữ hơi thở mới là sự sống. Ngay nên em bảo em quan sát hơi thở đúng không? Nhưng hôm nay anh hiểu từ hơi thở là sự sống thì từ hồi giờ mình quan sát đúng không? Mà quan sát được một cái đối tượng để mình quan sát là đây tôi quan sát tôi nhìn thấy nó thì được gọi là quan sát. Nhưng mà bây giờ tôi nó lạnh tôi cầm tôi thấy lạnh thì đây là tôi đang cảm nhận. Trong khi thân thể mình nhắm mắt lại mình đã quan sát được đâu, mình mới cảm nhận được thôi. Quan sát là mình nhìn thấy thân thể mình giống như mình nhìn thấy thân thể người khác. Cái đau này cũng giống người khác đang đau, mặc dù mình cảm nhận rất rõ mà mình vẫn thấy không phải. Có một cái đau rất là rõ là tôi biết nó, có một cái tê rất là rõ tôi biết nó, có một hạnh phúc rất là rõ là tôi biết nó. Nó chỉ là đối tượng tách. Những thứ đó là những đồ đạc nó đi theo tôi, không phải tôi. Thì khi vào đấy mới được là quan sát. Không mình bây giờ chỉ là đang nhận biết, cảm nhận. Mình chỉ cần cảm nhận nó hơi rõ thôi các bạn là hơi thiền được rồi đấy. Mình tưởng tượng thì tưởng tượng ra được cái thảm cỏ xanh này, tưởng tượng có một người nói chuyện với mình, tưởng tượng ra là một người mình yêu này, tưởng tượng thì tưởng tượng âm thanh và hình ảnh thôi. Còn đây mình thấy rất là nhẹ nhàng, nó là cảm giác thì dễ chịu là cảm giác, không phải cảm tưởng. Cảm giác là khổ hay là sướng, cảm tưởng cứ tưởng tượng là ui cái vạc dầu sôi thì nó thấy khổ đâu, không bị nóng được đâu. Rồi tưởng tượng ra mình đang tắm nước, tưởng tượng được uống đi nước chanh thì mình không biết khác. Thế nên khi bạn thấy nó dễ chịu nó là cảm giác được. Thứ hai thì dễ chịu thích nằm trong đó thì được mình dễ chịu nó mất. Vì thích nằm được cái dễ chịu đấy bắt đầu cái tâm tham nó khởi lên. Thế cái dễ chịu vẫn nghĩ nhận biết quan sát thì nó sẽ chịu được tăng. Khi mình thấy dễ chịu tăng lên dần ấy, đến một cái ngưỡng thì mình phát hiện ra dễ chịu không tăng lên dần như nào đâu, mà thực chất là trước mình khổ quá mới khổ đó là giảm đi rồi. Mình nói thế cũng chẳng khi nào được vào cái giai đoạn này thì mình thấy không phải. Ông không nói là đến chỗ kia là cực sướng, ồ đến từ đấy hết khổ. Mình phát hiện ra là cái khổ của mình nó dày đặc, rất là dày, và mình đang đập từng cái lớp khổ như vậy. Mà bây giờ cái lớp khổ mình dày quá, cho nên khi nó bớt đi một chút thì mình lại thấy cảm giác là sướng lắm anh em. Chỗ này anh chẳng. Người nào bảo ồ làm này sướng lắm, ta sướng lên, tức là sướng chưa được. giờ xem đề mục nào em gọi lại nhé. Vậy thì em cứ quan sát những cái hơi nóng khi trên cơ thể mình. Bây giờ chúng ta tập lại, nhưng mà chỉ vào tối đa 10 phút thôi, cứ hiểu cho nó từ tâm điền dò đề mục là chỉ có 5 phút rồi để dò cho nó ra thì chúng ta tự nhiên. Thì bây giờ các bạn từ đề mục mới là các bạn cứ nhắm mắt lại, xong quan sát cái gì trong thân thể mình nó rõ nhất thì mình quan sát nó, chứ là đề mục tự do. Kể cả các bạn mà lúc nãy được cái đề mục mà hơi ấm này nhé, nên bây giờ cũng thử tập đề mục tự do, nếu mà thấy đề mục tự do nó không bằng thì lại quay lại đề mục thở ít.
thấy rõ nhất là cái cơ trên khuôn mặt thể.
À, mà em thích hơi thích hợp đề bụng là cơ trên mặt dễ quan sát.
Vâng, bởi vì em thấy là bình thường em cứ bị co cái cơ lại, tức là mình lúc nào mình co, nhưng mà khi bắt đầu mình vào thiền là bắt đầu là mình thả lỏng ra, là bắt đầu mình cảm nhận các cái cơ đấy nó đang thả và đang co, tức là hai cái trạng thái nó cứ như kiểu nó một bên thì muốn thả, một bên thì muốn co lại đó. Xong rồi thì em lại quan sát cái mạch đập, vì em thấy là trong cơ thể mình cái mạch đập nó mình có thể cảm nhận được nó cứ phồng xẹp, nhưng mà em không biết nó ở chỗ nào chính xác, em chỉ biết là cái vùng ở trong này
cảm nhận thấy mạch đập được thôi, cái phồng xẹp là cảm tưởng.
Vâng, đúng rồi, tức là mình có thấy nó có cái sự chuyển động,
thấy chuyển động hay thấy hơi thấy âm thanh một chút,
vâng,
thì là nó đã cảm nhận.
Vâng.
Nhưng mà chạy sang đến thấy nó phồng xẹp mà nó là cảm tưởng, nó xem là trong nhiều lên dần đi bên ngoài không thấy, thì bên trong rất là rõ. Còn thấy bên trong nhiều lên một chút nữa lại thấy được một chút bên ngoài. Còn thấy bên trong nhiều chút rất nhiều nữa thì thấy cả bên ngoài rất nhiều hơn. Thì trong trường hợp này họ thấy rất sâu. Thì chỉ cần thấy bên trong đã được tính thì sâu lắm. Còn thấy cả trong và ngoài nó tình trạng thấy như thật có độ cao. Mình chỉ mới gặp các bậc thầy cao nhất thì chỉ đến thấy được bên trong rõ, chưa thấy một người nào đạt đến tình trạng mà thấy cả trong bên ngoài.
Như em nhắm mắt như này thì hai bên phân tâm đến cái bên ngoài nên làm bị phân tâm này. Còn nếu mà không, khi mà không phân tâm bên ngoài nữa thì có những cái suy nghĩ nó cứ chạy ra ngoài. Còn là nếu mà em thường có nhạc ấy, có nhạc mà bật lên thì cảm giác nó sẽ tập trung hơn, mình cứ ngồi không như thế này.
Thiền đó là quan sát đến bên trong, sự sống bên trong mình. Mà em đang quen quan sát từ nhỏ đến lớn quá, là quen cái đối tượng bên ngoài. Cho nên khi nhắm mắt vào thì khi nó không thấy đối tượng bên ngoài quan sát được nữa thì nó quay ra, nó suy nghĩ, nó tưởng tượng. Đấy, hiện tại em dừng được rồi đấy. Nó đang tiến đến đấy thôi. Chứ nó chưa quan sát được bên trong. Thì nó chưa bỏ gì, phải tập nhiều. Quan sát bên ngoài, nghe phía bên ngoài. Khi nó không nghe bên ngoài, sẽ tưởng tượng ra những ý nghĩ sẽ đến. Em thử tập thế này trước đi. Bây giờ nhớ em xoay đây vào nhau. Nóng hơn không? Em quan sát luôn đi, nóng tay. Xong rồi mở mắt. Nó có dừng suy nghĩ lại không? Quan sát đúng cảm giác trên tay mình chọn cái hơi ấm, nó diễn biến từ cái hơi ấm trên tay này nó chạy vào người mình, làm gây ra cảm giác gì, cảm xúc gì cho mình biết như là của mình cả. Quan sát sự sống trong cơ thể mình đang chạy nào, tập thế chứ. Giờ không được thì sau đi đóng rồi nên để nguyên cái này, nhưng mà đừng để cái này, cái này rồi nhắm mắt lại quan sát cơ thể ấm được xả sát. Xong nó có dừng tư duy được mấy giây. Quan sát không cần cố gắng, nhận biết quan sát để ít năng lượng nhất.
Em nhận biết là mạch đập rõ nhất thầy ạ. Em chỉ nhắm mắt vào phát khoảng chỉ chưa đến một phút là em đã cảm nhận được mạch đập luôn.
nhưng mà em trong khoảng thời gian 10 phút là em sẽ không, em chỉ nhận biết thôi, em sẽ không bị ý nghĩ nhảy vào. Nhưng nếu lâu hơn là sẽ bị ý nghĩ nhảy vào. Và khi mà em quan sát bạn đọc đấy thì em cảm nhận được cả sự phòng xẹp, nghĩa là lát sau cảm nhận được sự phòng xẹp ấy, thì sẽ như thầy nói là vẫn bị cái tưởng nó dẫn đi. Nghĩa là từ cổ này trở xuống đến hai tay, đến dưới này thì cần nhắm mắt rồi phát là em đã cảm nhận được rõ cái chỗ đến dưới này, còn chân thì cảm nhận không rõ lắm, đầu cảm nhận không rõ.
Cảm nhận không rõ thì mình hình dung ra thêm cho nó
là
cảm tưởng. Không có hình dung. Mình hơi khao khát cái cảm nhận rõ, nhưng tự nhiên cảm tưởng nó xen
vào. Ừ. Ừ.
Rồi em ra thiền. Đấy thì vừa rồi em xoa xoa cảm nhận, nhắm tay cảm nhận thì nó tốt. Xoa vào được mấy giây là nó dừng được suy nghĩ được. Thiền nó có rất nhiều cấp. Đầu tiên là mình giống như đầu tiên là đi này, chạy máy bay này. Thì từ thực tế từ di chuyển nó đều là di chuyển hết, nhưng mà nó chỉ khác nhau cái định lượng nhanh dần thôi. Thì cái thiền đó, đầu tiên mình đang đứng yên, mình nhúc nhích di chuyển nó bình thường, thì trong trường hợp đấy là em quan sát được mạch đập, quan sát được hơi ấm, thì đối với em nó đã là thiền rồi. Giống như một người học đại học, bây giờ học lớp 3 thì họ trở thành là vô nghĩa, không phải học. Nhưng đối với người lớp 2 thì dạy lớp 3 thì là học được. Thì trước đây em chưa biết những thứ đó, em chưa có những thứ đó, bây giờ em bắt đầu có và từ biết nó thì em đã hơn ngày xưa. Như vậy là mình hơn ngày xưa. Ngày xưa mình thiền là số 0 thì bây giờ nó là số 1. Thế là 1 triệu bậc mình bước tiến là số 1, số 2. Nhưng mình lấy cái số 1 triệu thì so với nó thì đúng là tôi chưa biết được. Nhưng không, so với cách đây 1 tháng thì mình đã biết được. Và nếu mà so với tiêu chuẩn Đức Phật nó 4 tầng thiền thì mình chưa biết được. Thiền là để nhận ra sự thật của vũ trụ, để biết các nguyên lý của vũ trụ, để ứng dụng được các nguyên lý của vũ trụ, các định lực của vũ trụ trên thân thể, trên tâm mình. Thì Đức Phật chia là vũ trụ nó có 4 tầng nguyên lý. Và người nào đạt được tầng thứ nhất, ứng dụng được các nguyên lý tầng thứ nhất lên thân, lên tâm của mình, gọi là sơ thiền. Bốn tầng. Mà vũ trụ phức tạp như thế mà Phật chỉ chia ra có 4 tầng nguyên lý thì phải biết một tầng mình biết như thế nào. Nó đạt được tầng thứ nhất, ví dụ mọi người ví dụ lên thân nhân tâm của mình, Đức Phật nó gọi là sơ thiền. Nên cái tiêu chuẩn của mình phải ghi đúng khoảng. Thì mình này nó là tiêu chuẩn mình đang thiền so với mình trước đây thì em có tiến bộ. Còn nếu mà so với sơ thiền thì chưa tất. Mình cũng chưa tất. Các thầy trên núi chạy, thầy của mình ngồi thiền nhập định không cần ăn, lơ lửng vào các chiều không gian, nói chuyện với những người những hành vi khác của cô mỗi ngày là không đạt được sự chưa tới đâu, trong khi đã đi ngao du khắp nơi rồi. Ngao du với các chiều không gian mình bị tối, hay là những cái chư thiên như là tối sẽ thăm ở trong cái tròi đúng không, sáng tới thăm chưa vào sự thiện tầm như thế. Thì nếu mà so với tiêu chuẩn nào, tiêu chuẩn Bill Gates đưa ra là người giàu phải có 10 tỷ đô trở lên. Tiêu chuẩn mẹ mình đưa ra người giàu là có 10 tỷ đô. tôi nhận diện những người như tôi. Như so với các bạn đi tu các khóa thiền, kể cả họ đi 4-5 năm thì sức thiền của em là bạn hỏi không kém những người đó có thiền hơn. Họ đi 4-5 năm họ ngồi là gì thế này, quen ngồi yên, xong rồi ngồi yên thì tự nhiên nó đỡ đi lo lắng stress một chút, người nó dễ chịu một chút, giống như ngày ngày dương khỏe mạnh. Họ dừng lại không đi gặp người nào. Như em ngày ngày dương ngồi thiền được thì bây giờ em đang quá quen thuộc, phải có một cái đối tượng bên ngoài mình bảo đảm là nhạc. Sau khi mình nghe nhạc mình đã quen quan sát và rồi thì mình tắt nhạc đi, thì mình không bám theo được đối tượng âm thanh bên ngoài nữa, bắt đầu bám là cái thực tế bên trong mình diễn ra thì nó nhảy lên một tầng mới. Đấy, hiện tại em chưa vào được tầng mới đấy, mình có thể vẫn ở nhà cứ bật nhạc vui vui nhẹ nhẹ nghe, hy vọng sẽ đến một ngày không cần nhạc vẫn nghe được âm thanh cơ thể.
Thế thầy, em vừa xong ấy, trong vòng 10 phút đấy thì em hầu như em không, em cắt hoàn toàn mọi thứ ở bên ngoài, như kiểu như mình đi vào giấc mơ. Nhưng tức là khi mình tỉnh, khi mình ra thiền ấy, là mình cảm giác như mình vừa ngủ dậy.
Cũng được, không sao. Tức là mình hơi đóng được giống hơi ngủ ấy, thì cũng khá.
Tức là em mọi khi thì em bị chi phối ở cái mọi thứ ở bên ngoài.
Bạn nào hết giờ việc thì cứ về nhé. Còn bạn nào muốn ở lại trao đổi thì mình vẫn phải ngồi đến 9 giờ. Tối đa 9 giờ. Trừ trường hợp khi nói chuyện mình phát hiện ra bạn có cái khả năng nào đó trong buổi thiền để bạn tiếp thì mình phải ngồi luôn. Nghĩa chưa thấy bạn chuyện gì về thiền nhỉ?
Em ngồi nhiều rồi nhưng mà vào có thiền thì em chưa cảm nhận được có thiền sâu, nhưng mà cái quan sát thân của em ấy, hiện tại thì từng chỗ đau nó hơi gọi là vi tế là em có cảm nhận được hết. Hay là như các bạn nói là cảm nhận được cái
mỗi đề mục đau hay một đề mục khác em thử chưa?
Dạ,
đề mục đau là một đề mục, cái đề mục hơi ấm em thử chưa?
Hơi ấm hoặc là nó tê, nó nhói, cái gì là em có cảm nhận được. Có ai là em không vào thiền được thôi, chứ còn cái quan sát thì em quan sát được thì tốt. Chứ mỗi tội là không vào thiền được.
Quan sát được là vào thiền, mà vào thiền là không quan sát được thì nó không đúng.
Cảm nhận em quan sát được.
Vậy là em chưa quan sát được đâu. Quan sát được nó chính là thiền. Từ thiền là mình nói giống như là từ cơm, từ quan sát được nó với gạo luộc chín, hai cái là một.
Có nghĩa là có những lúc khoảng một phút.
Em chưa quan sát được đâu đấy, em cảm nhận, cái cảm nhận đấy nó chưa được chính xác lắm. Khi quan sát được và cảm nhận được rõ là thiền.
Ví dụ như em bây giờ mà đau đầu là em không dùng thuốc. Em bị đau hay là nhức trong người ấy, em cũng không dùng thuốc mà em dùng thời gian để em quan sát. Và cuối cùng nhiều lần thì dùng quan sát thì cái bệnh nó đã bị thuyên giảm. Đấy, còn khi mà quan sát nhiều quá rồi mà không được thì lúc đấy em mới dùng thuốc.
Đấy thì tập quan sát đi. Nếu như mà cái đề mục của em quen cơn đau rồi thì chắc em quen. Ở đây thì em đang hướng dẫn các bạn đến ra hơi ấm. Thì hơi ấm là thể khí, sau này nó lợi đến sức khỏe mạnh hơn các bên khác. Cái đề mục đấy nó ích lợi hơn về sức khỏe. Cái lợi nhất về sức khỏe chắc chắn là quan sát hơi ấm.
Tính quan sát hơi ấm nhưng chưa, em chưa quan sát
được. Thông minh thì là hành thiền trên quan sát tâm. Mà là thích thông minh thì là hành thiền quan sát tâm. Mà là thích khỏe mạnh thì quan sát hơi ấm. Bạn nào thích ngồi yên này mà vẫn thấy an lạc hạnh phúc ấy thì là quan sát họ, quan sát sự dễ chịu của quá trình thì nó đã biến hết cái cảm giác khó chịu, nó chỉ còn lại sự dễ chịu thành hơn. Mỗi đề mục nó có một cái tác dụng, một cái ý thế nó hơi khác nhau một chút nhé. Thầy bạn nào đi hỏi hay là trao đổi thì không là hết giờ.
Chị em hỏi chẳng như là lúc mà quan sát cơ thể thì bạn nói là bạn thấy đau ấy, thì bạn cảm thấy đúng ấy. Thì ví dụ như em ngồi bị tay chân thì em đau cũng cảm nhận được. Tuy nhiên chẳng hạn như là lúc mà chẳng hạn em bị đau lưng vô tình đâu, khi mà em có phát hiện cơ thể hướng dẫn thì em có nói là nó nóng các nơi và đặc biệt vùng lưng. Thế rồi em có một cái ý nghĩ là mình cảm nhận cái vùng này và không biết là nó khởi lên cái gì, nhưng mà mình nghĩ rằng là có khi hơi ấm tập trung vào đây đã chữa được bệnh đau lưng. Tức là em biết được điều đấy thôi, nhưng em không có ấm dồn để xử lý nó nữa, mà chỉ là cảm nhận thôi. Chỉ là cái gì ạ?
Em cứ cảm nhận được cái chỗ nào rõ thì kiểu gì năng lượng và thể khí nó chạy vào đấy nhiều. Và khi năng lượng chạy vào đấy nhiều thì bệnh nó phải giảm. Nhớ là cách chữa bệnh của thiền này. Nhưng vấn đề là liệu mình quan sát thôi, rõ là cái không, cái chỗ đấy không. Khi quan sát được, cảm nhận được rõ thì khí chạy qua đó thì chữa được bệnh. Còn khi cái chỗ đấy bị đau mà mình phải cố chịu đau chỗ đấy thì không phải cảm nhận, mà mình đang chịu đau. Sự chịu đau và sự cảm nhận để nhìn được thấy điều mình đang đau là hai cái khái niệm khác hẳn nhau. Nhìn được thấy cái mình đang đau như người khác đau thì chữa được bệnh, thì đây chắc chắn là thiền. Còn mình ngồi đau quá mình cố chịu giống như người điên gì thì đây không phải là thiền. Đấy là chịu khổ, chịu đau khổ. Thấy rõ điều đau khổ là thiền. Ngồi không thấy được rõ điều đau khổ mà chỉ chịu đau thôi, chứ không phải thấy rõ, không hiểu về nó. Nó đến như nào đi nào biết, mà tôi chỉ ngồi tôi cố gắng tôi chịu được sao đấy thì không phải thiền. Thiền là cái ban đầu nó giống như mình bị tra tấn đau khổ, nhưng mà cái kết thúc của nó là mình nhìn thấy lại giống như một người khác đang bị, dẫn đến mình không bị khổ. Đau có đau, khổ không có đau. Khi nào là nhìn thấy đau mà có khổ thì là thiền rất ít. Khi nào mà thấy đau có đó mà khổ không có đó thì chắc chắn thiền nó vào khá hơn rồi. Khá nữa thì đau nó bị biến mất. Những cái tình trạng.
Vậy thì cái lúc ban đầu mà mình vừa đau mà mình vừa khổ, đấy là cái lúc đầu tiên đúng không thầy?
Đúng rồi.
Mình phải cảm nhận được cái điều đấy chứ.
Đúng rồi, đầu tiên là đau là cái khổ. Khổ là của tâm, của thọ. Đau là của thân. Sau này quan sát mạnh thì cái tâm, cái thọ, cái tâm nó thoát đi. Nó không có bị sợ hãi, nó bình tĩnh. Rồi cái cảm thọ nó cũng là thoát được, bằng cách là nó không chịu khổ, mà nó chỉ còn lại cơn đau của thân thể nó đang hiện diện. Là nó thấy. Do nó thấy cơn đau của thân thể đang hiện diện và nó thoát được thì nó mới tập trung cái năng lượng, nó chỉnh sửa chỗ đấy ạ. Thế là chỗ đấy hết đau rồi. Đấy, nó từng cái tập như
thế.
Nó là cái hạnh phúc lớn hơn, nó cứ tăng dần. Hạnh phúc lớn nhiều nữa nó tăng đột phá thì trí tuệ nó tăng. Trí tuệ nó tăng, tăng nghĩa thì thần thông nó tăng. Tự nhiên mình không còn ai đi xuyên tường được, mình bay được. Rồi đấy, mình gặp cái người nọ, người kia trong vũ trụ đâu có thầy như núi à. Rồi chưa tiên đến thăm mình, họ thấy mình có khả năng đấy là mình tối mình đóng phòng, hay dưới bên ngoài hết lòng mình hơi sáng sáng, sáng. Là thì cái người cảnh giới khác, một số người là có ánh sáng. Phát được vấn đề, ở đây thăm mình thì người bên ngoài mình thấy nó hơi sáng sáng. Cứ lên dần lên như thế đó. Lên nữa thì tập thì biết, mình cũng chịu.
Thế nếu mà cảm nhận hơi ấm thì chỉ khi em đặt hai lòng bàn tay vào với nhau mới cảm nhận được. Còn em xoay lại là em lại chỉ cảm nhận được mạch đập. Nghĩa là mạch đập nó rõ nhất.
Đúng rồi. Thì lúc đấy hơi ấm nó nhẹ em mắt thấy được.
Thì
thấy hơi ấm vẫn tốt hơn. Có nhiều trường hợp hơi ấm là năng lượng nó chạy đến người mình nhìn không ra, nó chạy trùng quanh người.
Thế thì em thấy hơi ấm ở lòng bàn chân và bàn tay, còn các cái chỗ khác thì cảm nhận không rõ.
Muốn mạnh nhất là mình tập trung ngay chỗ rốn này, khu này, bằng cái bàn tay đặt ấp lên để nó ấm này. Thì sức khỏe tăng, khỏi bệnh tật hết. Nếu mà mình tập trung được hơi ấm, tập trung vào mình đủ.
Thế là mình điều cho hơi ấm về đấy ạ? Tức là mình điều tiết cho hơi ấm về đi đấy.
Đúng rồi. Hơi ấm ở tay chân chẽ và bụng mình khỏe lắm. tiền mà gom hết vào tài khoản ngân hàng thì người giàu lắm, như tiền lại cứ để trong sọt rác mà để ngoài vườn thì người rất nghèo. Anh có tỷ đô đấy, nhưng cất đầu tôi cứ nghèo bằng nên người giàu có tỷ đô. Tôi thì lúc thì để ở trong sọt rác, lúc để ở dưới cống, lúc thì để ở ngoài vườn, thế là không cái gì tiêu được hết, vẫn chết đói anh ta. Thì cái hơi ấm là năng lượng thì nó phải một chỗ để nó chân chính nhất.
Cảm xúc của mình như thế nào, mình yêu ghét, và thậm chí những cái cảm xúc đấy nó bắt đầu hiện về, và có nhiều cái cảm xúc nó bị dâng lên. Và ví dụ chẳng hạn cãi nhau ra đó thì thấy là mình cũng đang cảm nhận rằng là mình cũng đang rất là bức xúc về cái vấn đề đấy. Thế xong sau đó thì khi mà thầy bảo ra tiền, và theo khi có tiếng bắt đầu tiếng động ở bên ngoài thì tự nhiên bị giật mình, và hoặc là tiếng chuông cũng thế, đang ngồi nhắm mắt mà có những cái tiếng động thì giật mình và bị thoát ra ngoài, nó ra ngoài luôn ấy. Thì thầy có thể giải thích với em là em đang trong cái trạng thái như thế nào, vì sao lại như vậy?
Trong thiền thì hiện tượng đấy người ta gọi là hiện tượng hôn trầm. Chưa thiền được, nó đang giai đoạn trước thiền. Quan sát hơi ấm lòng tay không nổi hả?
Có, nhưng xong lúc xong lại bị cái suy nghĩ lại cứ bị chạy
đi kệ nó lại quay lại. Quan sát được mấy giây không? 5 giây
được.
Đó, một lần vào ra thì 5 giây không? Chất của tâm ấy là nó chạy suy nghĩ linh tinh, cảm xúc nó dâng linh tinh thì nó tự chủ được, nó làm chủ mình. Thiền là mình đang tập làm chủ nó dần, vì nó làm chủ mình nên cứ hứng cái thì tự nhiên nó cho cảm giác an lành tới, không hứng cái nó cho cảm giác lo lắng sợ hãi tới, thế là cuối cùng mình là con rối trong tay nó. Thiền là mình không cho phép, mình lại tìm lại bản thân, trở về chính mình làm chủ chính mình. Ta chỉ cho phép cảm giác an lành sống với ta thôi. Ta chỉ cho phép tâm an lành, vui vẻ ở thôi. Những suy nghĩ lành mạnh, tốt, khi nào nghĩ thì được nghĩ thì dừng về rồi. Thì nó tập dần. Thì mình đang trên đường tập sẽ rất vất vả. Nhưng mà cứ ngồi đi, bị như thế không sao. Thì nghĩ là đúng hướng. Thì bây giờ là bạn đang nhận ra những thứ đó, vẫn có một cái nhận biết đứng ở phía sau đấy. Thế là biết rất nhiều ông khách củ chuối đến nhà, nhưng vì sao chủ nhà vẫn biết đấy là khách hơn là nhầm lẫn ta trước. Chính mình là nó, chính mình là cơn giận này, chính mình là ý nghĩ kia, chính mình là cảm xúc này, đấy thì là khách, đấy thì những đồ đạc nó đến với mình. Mà mình nhìn nó rất kỹ thì các đồ đạc dở gây ra mình khổ nó sẽ bị mất lại, giữ lại những đồ đạc tốt. tưởng tượng để làm như thế. Thế thì nó bắt đầu thì còn được, nhưng mà về sau thì bắt đầu bị rơi tình trạng suy nghĩ những điều như tôi. Thế sau đó áp dụng phương pháp của thầy là phương pháp chung hơi thở. Thì vừa rồi em áp dụng phương pháp cho chung hơi thở thì rất là tâm trí của em bị cuốn theo cái hơi thở đó, và cái lạnh tự dưng em cảm thấy người nhẹ nhàng. Đấy thì chia sẻ cái cảm giác của chị, em cảm giác giống như chị luôn. Hôm nay em tâm đắc vào một câu của thầy là mình chấp nhận chứ mình cũng chưa có hiểu được. Thế lại nghĩ là thầy Khoa Trang Tiến và thầy Quân thì đúng là thầy dạy thì đúng là kiến thức rất là đúng, và em rất là chấp nhận điều đó để áp dụng được những cái học được như vậy về cuộc sống đời thường của mình. Thì cái câu hỏi của em rất là trong đầu là làm sao để chuyển sự chấp nhận sang những cái nước
chấp nhận là lúc mình học văn mình thấy hợp mình lý luận thấy nó ok là bước chấp nhận. Bước chấp nhận này nó chưa mang lại hạnh phúc mấy. Hạnh phúc ngày xưa là mình khổ 10 thì nó chỉ đạt số 9, nhưng bước hiểu biết thì cái hạnh phúc là thế này. Mình hiểu sâu nhưng mà không biết nó có một ít cái gọi là cái hạnh phúc riêng, cái sự tự tin riêng. Khi hiểu sâu nó tự tiến đến mức độ là mình được người ta gọi là hấp, mà mình vẫn không biết gì nhìn thấy hạnh phúc. Tức là cái nội tâm thôi, mình hiểu sâu nó mang lại, nó quá hạnh phúc, dẫn đến là mình ít tiền mình vẫn hạnh phúc. Rồi người ta bảo mình hấp không có danh vọng, mình hạnh phúc, người ta đánh giá mình thấp kém, mình hạnh phúc. Còn khi cái chấp nhận nó xảy ra, nó chưa đến hiểu biết mà người ta nói mình rốt là mình bắt đầu không chịu được, hơi khó chịu. Cái chấp nhận nó yêu cầu có một cái chút danh đi theo. Cái hiểu sâu nó là thực lực mình bắt đầu đạt được thì nó không cần cái danh, không cần giới thiệu anh này là giám đốc nhá, không cần. Thì tự mình đã thấy hạnh phúc tràn, nó tràn ở trong người mình, cái bên ngoài nó bị xem nhẹ. Cái bản chất bên trong cái khổ mình vẫn còn, hay phúc nó chưa tràn ngập trong mình thì không thể xem nhẹ được cái lời chê bên ngoài, cái đánh giá bên ngoài, sự giới thiệu hay sự tôn trọng. Lúc đấy mình đến một giờ họ giới thiệu mình là giám đốc, họ kéo ghế ngồi rồi mọi người cúi đầu chào mình thấp cái hình nhất sướng, thì cái hạnh phúc của mình nó đang không có, thấy cái kia mà cứ lại phúc ban được cho mình ok đấy. Thì hiện tại khi cái hiểu nó xảy ra sâu nhé, nó tràn hạnh phúc từ trong cả. Tất cả những thứ kia nó không vấn đề gì, giữa không chào mình và chào mình là với mình như nhau. Giống như mình có rất nhiều tiền rồi, họ có cho thêm mình 1 triệu hay không cho mình, đối với mình cũng giống như nhau, mình quá nhiều tiền. Thế khi hạnh phúc bên trong nó tràn ra và sự hiểu biết thật như mang đến
thì em
thì dám sống vô danh, bắt đầu bước vào con đường vô danh. Không nạp thêm kiến thức mà biết kiến thức thêm một tầng mới. Đức Phật đưa ra có ít nhất là 3 tầng. Tầng thứ nhất là tưởng chi, tầng thứ hai là thắng chi, tầng thứ ba là liễu chi. Tưởng chi tức là cái sự tưởng tượng mình phân tích nó có logic xong mình hiểu nó. Ví như bây giờ mình bạn hiểu là mặt trăng nó to hơn quả núi thì bạn chưa cái hiểu đấy là của tưởng chi thôi. Do sự hình dung tưởng tượng của mình là cái mặt trăng này nó chiếu sáng được khắp nơi trên sa mạc cho đến các đất nước này, suy ra một quả núi nhỏ xíu để bé lên nó. Mặt trời cũng sẽ to hơn quả núi vì nó chiếu bỏng hết sa mạc, bỏng hết cả biển, bay hơi hơi đã đổ thành hàng ngàn con sông, suy ra mặt trời to hơn quả núi là đều đúng cả. Nhưng cái biết này là của tưởng chi. Biết được tưởng chi là hạnh phúc còn yếu, biết được thắng chi là mình trực tiếp mình ngồi đây không phải bằng mắt nhìn thấy, bằng tâm, bằng cái năng lực riêng là mặt trời rất to, thì nó bước vào tháng 9. Liễu chi siêu phàm nó ít, những ngày nó hơi bị cao siêu mình không nắm, nó hiện tại thì mình biết không ai biết cả. Đấy thì khi bạn kể cả, còn như mình đây thì mình bắt đầu này, mình chưa được tháng chi đâu, nhưng mình chỉ cần trong tưởng chi đúng mình đã mang hạnh phúc rồi. Hạnh phúc của tưởng nó rất ít. Còn của mọi người đa số là tự chi. Tự chi là cảm xúc mình thế nào mình nghĩ luôn người kia thế vậy. Ví dụ như là bạn gặp tôi, xong bạn có cảm xúc thế nào, bạn hiểu luôn tôi theo cảm xúc của bạn, thì đấy là tự chi. Bạn gặp tôi xong bạn lấy những dữ kiện về tôi, xong bạn mới đưa lên bạn cân đo xong đến phân tích, sau nhiều năm mới hiểu về tôi, thì mới thành là tự chi thôi.
Tự
tưởng tượng, nó chỉ tưởng tượng. Còn bây giờ không cần nó chỉ tưởng tượng, nó sai nét hơn nữa. Tức là mình nhìn cái, mình ưa cái mặt đó cái thì mình nghĩ ông này nói cái gì cũng đúng, ông này là tốt đây. Mình không ưa cái mặt người ta cái thì bảo ông này nói là sai, mà ông hay là chùi dập mình. Thì đấy là người tự chi. Tự chi thì nữ thì nhiều nặng hơn nam một chút. Tự chi thế anh đi quận về cái, à anh đi muộn thì suy ra là anh ấy không thích về nhà, không thích về nhà suy anh hết yêu mình, ít yêu mình thì suy ra là anh chắc không yêu người khác rồi, suy nghĩ rồi vậy là anh ấy có bồ, suy nghĩ bồ lại thì quê anh muộn nhà về anh ra bồ mình với người nào đấy, thì đấy chắc chắn là tự chi, chưa được sang tưởng chi. Tưởng chi là đi muộn, à về muộn, có thể là bị kẹt xe, có thể là bận việc cơ quan, có thể là có bồ, nhưng nhiều giả thiết có bồ thì có bồ thì anh có thể chảy nạn với mình, anh trang điểm đẹp đấy hay gì gì đó. Nếu mà là có cái cơ quan thì mình có thể thấy là anh bận bị về nhà, anh lo công việc mà anh sắp công chức hay công việc cơ quan anh ra bị cắt trở, anh phải lo thì anh góp vốn trong đó, thì biết tất cả cái phân tích điều kiện dẫn đến một kết luận của tư duy, tư duy tự nhiên hết bạn thì có tưởng chi. Mà cái tưởng chi này biết thì nó cũng vỡ ra cũng thích một chút, nhưng nó chưa tràn ngập đâu, nó sai cái tháng chi thì cái hạnh phúc nó mới tràn ngập mạnh.
Tháng chi thì là mình sẽ dùng cái tâm của mình,
tháng chi là mình phải biết bằng tâm. Ví dụ như mình nhắm mắt lại mình phải biết mạch đập của mình, hơi ấm của mình, thì không thể nói là em biết bằng mắt hay bằng tai, em nào phải biết bằng một cái thứ, không phải mắt, không phải tai, một cái thứ đặc biệt để chính dùng từ đấy sau này biết mọi thứ. Mắt thì nó từ ánh sáng, tai thì cũng thấy, nhìn thấy này, cái thế của mình nó đang được lớn dần, nó không phụ thuộc vào ánh sáng của thầy, mình đang làm phát triển.
Nếu như mà em đặt tay ở bụng ấy, thì em sẽ cảm nhận được hơi ấm, xong rồi em cảm nhận được cả cái sự phập phồng của người.
Mới đầu tập lên như thế thì nó cũng dừng tư duy lại chính.
Nó cũng dừng lại, để trong thời gian mình đặt đấy là mình không nghĩ gì khác.
Nhưng mà đúng là khi dừng tư duy suy nghĩ lại thì người nó khỏe hơn không? Nó hạnh phúc hơn. Trong năm thể, cái thể dùng não, tư duy trên não mà nó cứ hoạt động bằng não này, luôn luôn gây đau khổ, rất là lạ. Nghĩ nhiều cái lo nhiều đau đầu là thì nó làm nhiều. Nên đầu tiên tập thiền là tập dừng lại, không cho nó nghĩ vậy. Khi là tao ra lệnh thì mày mới được nghĩ, khi tao không ra lệnh thì mày phải nghỉ chứ. Nó không nghe mình, mày trả lại cho tao cả. Tao thích nghĩ làm gì tao nghĩ. Cái chuyện đầu lo là chuyện của mày. Cái chuyện này là chuyện của mày.
Còn nghĩ là mình của ta.
Người ta thích gì chuyện của ta. Là mình phải làm chủ lại được, không bị mất kiểm soát nào. Vì mình kiểm soát tay thì thế là khá dễ. Và nếu mình mất kiểm soát tay thì là nhặt lá đã ống mơ một phát, hát liêu lỏng ngoài đường. Tức là không kiểm soát được niệm thì người ta gọi là mình tâm thần. Tâm thần nặng là không kiểm soát được niệm và tay. Tâm thần nhẹ là không kiểm soát được não. Và khi kiểm soát được não là đã tắt tắt các phần đầu tiên. Như vậy là thực chất người như mình được gọi là không kiểm soát được não. Trong đạo Phật gọi mình là tâm thần nhẹ. Tay không hạ lệnh nó cứ vung bừa thì đúng là bị tâm thần nặng rồi. Mồm không hạ lệnh cứ đá mơ rồi hát đúng không? Tâm thần nặng rồi. Nhưng bây giờ rõ ràng mình ngồi một chỗ, mình không hạ lệnh nó nghĩ, nó vẫn cứ nghĩ đến cái thằng nhà bên cạnh trước đá xoáy mình nói cô nói nào cũng. Nó nghĩ lan man không cần nghe mệnh lệnh mình cái gì hết. Tức là mình là người chưa làm chủ được não. Là tiền là nước làm chủ được não. Và khi làm chủ não rồi thì không sao thể mình làm. Mặc dù não rồi mặt mũi nó bắt đầu cân sức kẻ đẻ hơn. Và người khác người ta nhìn mà được tin kẻ hơn. Và làm chủ não rồi có đặc biệt là tự nhiên cái tham, tham của thể thứ hai đó mình nói nó giảm đi nhiều lắm, nó giảm đi nhiều lắm, sân si nó giảm đi nhiều. Vì cái phần não là một cái phần mà ảnh hưởng trên cơ thể mình khủng khiếp nhưng mình chưa tìm ra. Mình đang dùng nó có 3% thôi, não nhé, là mình dùng vỏ não mà trong vỏ não mình chỉ dùng có 3-5% thôi, người nào siêu lắm là 10%. Mà trong 10-15% dùng hoặc 3% đấy thì mình lại dùng nghĩ loạn, nghĩ bậy là chính. Chứ không phải mình ra lệnh cho nó cứ nghĩ, nó nhớ, nó phân tích cái nó từ đâu nó tới, nó không hỏi mình là chính. Chiếm như 90-9%. Thế nên là mình có não nhưng chưa điều hành được nó. Mà Đức Phật dạy phương pháp thiền là phương cách điều hành não. Khi điều hành được cái não rồi nó dừng lại, mình cho năng lượng chạy vào trung tâm, khi cần nghĩ thì mình nghĩ. Năng lượng nó phóng ra đầy não, não hoạt động rất là mạnh, phân tích được rất nhiều thứ. Thì như vậy là sóng lambda, gamma, beta vào mắt mình nó đều phân tích được hết. Thế tự nhiên mình nhìn được các sóng đó. Thế nên mình nhìn xuyên được tường, xuyên được lòng đất, rồi mình nhìn được lòng đêm. Thì bây giờ não nó phân tích được mỗi sóng alpha rồi nó ánh sáng tắt cái hết gì. Và khi nó từ trung tâm não nó năng lượng nó đi ra để nó về não hoạt động. Thì buổi tối thì dễ nhìn mình là năng lượng nó hơi mạnh, nó thấy là trên đầu mình có hào quang. Thế thôi. Năng lượng nó hoạt động đúng, sáng. Thì từ sáng cái đầu ra là cái đen của nó cũng kiểu là đen là cái người ấy là dừng suy nghĩ vào não, tập trung được để hoạt động của não hoàn chỉnh, làm cho năng lượng đi từ trung tâm não đi ra, làm cho não hoạt động toàn bộ hệ thống não, không phải bỏ. Thì lúc đấy gọi là sáng cái đầu ra, thì người khác nhìn ban đêm cái đầu nó sáng, cái đen
ấy. Tắt đèn thì đầu ấy sáng nhất rồi.
Thì mà bây giờ mình chỉ hiểu hiểu cái gì đấy thôi, thì mình đã cùng tao sáng đầu tao ra rồi. Thực tế là mình hiểu cho một tí thôi. Nó chưa được mạnh mẽ thành cái đen đâu.
Thế là kiểu như là mình giúp em xem một vài cái clip trên YouTube, cũng có một người thầy, thì người này thì anh ấy rất là trẻ, thì anh ấy mới sang Hồng Kông, anh học được một cái phương pháp bí chuyển gì, thì anh ấy có vẫn khả năng mà cũng có thể nhìn thấy người nào phát hào quang ra ở sau, anh ấy có thể nhìn được. Xong rồi bây giờ anh ấy có một phương pháp bí chuyển thì anh ấy có thể còn là xem được cái vận mệnh của một cái người trong cái đời người đó, người ta sẽ những năm tuổi nào người ta sẽ phất lên, những năm tuổi nào sẽ gặp được hoa hạnh. Thì em cũng không biết là người ta căn cứ vào người ta dùng phương pháp gì ta có thể phân tích được là hay những cái điều như thế. Tức là người ta cũng chuyển đến tử vi
rồi. Nhìn nhiều thì có khả năng não những cái dừng nghỉ nó chạy sang vùng khác nó hoạt động. Thế là vùng khác nó nhìn ra được thêm một số loại sóng. Thì ngay cả cái sư cô mà nấu cơm thôi, ông thầy ngày xưa của mình bây giờ cũng đã nhìn được cả hào quang xuống rồi. Cái lần mình bị ốm nặng mình đến hay bà nhìn thấy bảo ôi hào quang bình thường dùng lỗ chỗ yếu biết đúng, hay là người ta nhìn thấy cái hào quang người này nhìn nó cong 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 tối tối đen, cái ông khoảng 60-70 mà làm sư thì ôi ơn sư này ông tả lắm, ông xin thành châu bò thì thấy có sừng trên đầu được. Thì sư muốn thì có thể cái anh kia anh tự nhiên anh tập cái quái nào mà nó lại não nó lại dừng nghĩ được phần A, nó chạy phần B để phân tích được, tự nhiên mình nhìn được hơi cái hào quang trên người, tự nhiên anh đoán được, tự nhiên hào quang đoán được bệnh tật của người khác, lừa bệnh mình. Còn mình thì chỉ có quen là các người bị mai nhập, tức là phong nhập với người đó, hoặc là nhân viên của mình. Thì khi mai nhập vào thì người ta bị ảnh hưởng theo cái tầm nhìn của con mai, dẫn đến họ nhìn thì thấy người này xấu người kia đẹp, người này thì hào quang tối người kia hào quang sáng hơn, họ thấy thì họ nhìn mình. Thì con bé nó khờ lắm, nó bị mai nhập nhiều nên não nó hơi hư.
Thế anh thì sắp ở chỗ đông anh cũng gần không thấy anh đây, đây. À, không à, thấy anh dần mình
hơi thì hầm hầm á,
đúng rồi,
bị hư não rồi, nhưng nó biết được cái tàu cổ nhé, đúng rồi, thì cái người Trung Quốc nhỉ,
biết cũng thế,
thỉnh thoảng nó những người đấy giao tiếp với mình, thế như mình thì đủ là bây giờ hôm nay mời bạn ra ngoài chơi cờ mình, nó nhập vào thế anh làm thế anh đau đầu, nhập là cậu lao rũ xuống ngồi nó mát rồi cầm cờ đi, thì mình thích chơi cờ mình chơi toàn thua không thôi, hôm khác mình đi rủ thêm thành cờ mình xâm ba thằng quê đã đánh thua, đánh đúng từ là 10 giờ tối đến 1 giờ sáng. Thì mình hay chơi cờ với lại cái vong nhập cao hay nói chuyện hay cái lúc thì
nhàn rỗi không được gì là
em ngồi nói chuyện với thế anh mấy lần.
Đúng rồi bạn đã còn về dài đấy. Bạn
ấy
là bị ông nhập.
À,
đúng rồi, là chuyện đi tôi nhập là ngày xưa là tướng, và anh hỏi là tại sao lại nhập thành, nó đau thể của nó trước là nó giết tôi.
Ồ.
Tướng ấy trận giết chết, nhưng bây giờ là tôi nhập vào.
Thế có chữa được
không? Hư não không chữa được.
Chữa được
siêu 4 người bây giờ đi hết 2 nhưng mà những người ấy đều nhận ra mình, đều nhận thấy kiếp trước mình làm gì làm gì.
Cho
không nói gì cho các bạn. Đúng rồi. Nó là thằng cục xúc, nhưng mà cái vong trong nó là một vị tướng ấy, thì lại rất là thông minh. Không phải nó nói đâu. Cái vị đang nhập trong nó nói. Mà nó ngồi thiền định thì suốt ngày nó ngồi từ tầm 5 giờ sáng bảy giờ nó đi làm đều đặn, tại vì cái người kia người ta ngồi thiền định không phải nó. Nó là thằng hỗn hào linh tinh, nên cái vị nhập trong nó lại rất tốt.
Em cũng nghe, em cũng nói chuyện với bạn mấy lần, là bạn ấy bảo là bạn đi có thể biết được rất nhiều thứ.
Đúng rồi.
Mà
trước khi nhà thương nó sống từ thời Tam Quốc.
Wow.
2000 năm. Thầy thầy thầy. Hỏi chuyện từ 2000 năm.
Em cũng hay ngồi tò mò em hỏi chuyện các thứ.
Nghiệp cả hai, vòng về tốt lắm, nên việc tốt là cái vòng kia nó sai làm một thằng cái anh thì nó là thằng thua lỗ sẵn sàng đánh nhau, cho nên là nó không phải cái anh kém không vòng. Có lần mình bảo cái vòng kia là không được tác động với nó nữa, cho nghe, không tác động lên thằng này 3 tháng. Thằng này bắt đầu về nhà sẵn sàng đánh nhau mọi người, nói không ai nghe, không chịu làm gì hết, bắt được nó mọi người nấu cơm ra là ngồi lên ăn. Thế là mọi người đi hết rồi, mọi người thấy là nó bị vong nhập lại. Đó là sai khi nó bò từ đầu đến nó bò từ bò đây. Nó mà xin ông cho tôi là xử trí cái thằng này. Thế là ừ, nhưng mà đừng làm nó khổ lắm nhiều nữa. Thế từ đấy là vong này rồi, thấy anh cái thằng này ngoan như bây giờ. Thì cũng có 3 tháng là nó chạy của phim lặng, mình nói ông này nghe.
Đây là ngoan, làm việc
thế là tốt mà.
Ma nhiều cũng tốt mà. Trong công ty mình không được cái anh mà bác có thể là an cũng bị nhập ông chú. Cô có hiện trung bình nhưng ông chú tốt, nhưng bà ép là người tốt. Vì người ta cảnh viên nó nhìn được hào quang nên biết về người là cao thấp. Cho nên mình toàn được những cái bằng mới nhập thì phục vụ mình tận răng mà. Ngày nào cũng phải nấu thì đưa cho mình. Vì ông đi, bà đi về quê thì cái ông nhưng mà không được ở trên này là phải thú anh Cường. Vì anh là người xứng đáng như thế cũng được. Nên mà về là bị đánh là xin hết mặt. Đấy được bà.
Thế thầy, cái hào quang mà thầy nói thì nó là cái vòng ở trên đầu hay là nó là phát sáng?
Không, cụ thể nó đều phát. Nó đều là năng lượng tương tác.
Tại vì em ngồi đây thỉnh thoảng em vẫn cứ nhìn thấy thầy phát sáng ở xung quanh thầy. Cứ thỉnh thoảng mà nhìn thấy xong em chấn tĩnh lại, em hay là em đấy là do tưởng tượng
hay chỉ có vong thôi, là
không biết. Thỉnh thoảng em vẫn nhìn thấy ở đấy là vong có của sáng xung quanh
này
không
biết.
Em không nhìn được.
Có một cái loại máy đó được đúng thôi, đó đó
không đo được. Nếu mà hào quang chỉ đo được cái thể thứ hai, cái thể khí thôi, nó tinh vi hơn điện một chút. Sang cái thể trí là cái ý nghĩ thì đo khó khăn lắm. Sang cái thể tâm là cái ý muốn, một người ý muốn là hạnh phúc cho người khác thì cái người này cái hào quang của họ nó không phải màu sáng. Hào quang màu sáng là chỉ hai loại hào quang là tốt nhất. Hào quang thể khí màu sáng làm cho bạn thể khí tốt, cái mặt bạn hoàn hảo này. Đây mà hai ông đó hết cái thể khí yếu là mà nó sắp xịt lại người rất đẹp. Thể năng lượng thứ hai thì một người dù xấu tính giết người nhưng thể khí họ tốt họ vẫn sáng sủa. Thế này nó chói lọi, nó như là điện sáng chói, rất là dễ nhìn, rất dễ cảm nhận. Ngồi bên cạnh một cái người là năng lượng nhiều được truyền được sang, nhưng đây là năng lượng của sự sống thôi chứ không phải năng lượng của trí tuệ. Thứ hai, sâu xa hơn với năng lượng thể trí là người nào suy nghĩ nhiều điều lành mạnh và suy nghĩ luôn luôn được những điều đúng đắn thì nó phát ra một loại hào quang cũng sáng, nhưng mà nó sáng nắng mở, nó sáng mở nhưng nó lại rất đẹp. Một loại là ánh sáng chói nhưng không đẹp, một ánh sáng không chói nhưng rất đẹp. Đúng là trắng. Và có loại cao cấp hơn một nữa là của tâm, là một người có tâm từ biết yêu thương người khác thì cái hào quang lúc bây giờ nó hầu như là màu trắng, nó trong sáng, nó không gọi là nó là trong trong suốt, nó rất là sáng, nó rất là đẹp. Nên hào quang đẹp là của người cao cấp và hào quang sói chói sáng là người khỏe mạnh. Hai khác nhau. Hào quang nhìn gì đâu, nếu mà chẳng qua trong não của bạn thì bạn cái vùng A nó dừng lại, chạy sang vùng B nó nhìn được một số cái sóng thì bạn sẽ nhìn được một số người phát ra cái loại sóng đó. Thì trong nửa giây hay trong tích tắc mà nó mình có cái đó thì người bạn không nhận được vì người khác người ta phát cái sóng nó yếu, nhưng nếu mà tôi đi phát sóng mạnh khắc thì bạn
nhận được. Bây giờ em vẫn nhìn thấy thầy phát sáng
từ từ cái bóng đen
không phải là vẫn cứ nhìn thấy có cái bóng hình của thầy đang mờ mờ Nó cứ sáng, sáng.
Bạn có thể bạn có vong là người rất thân hòa cùng người bạn mà bạn biết. Nó là người nơi đó nhìn thôi. Là cái người đấy rất muốn nghe về giảng. Thì trong cảnh đấy thì ta nhìn trực tiếp vào giác quan người ta biết. Không người cao thấp, không cần thông qua chức vị. Những cái người đấy có thể hòa với các bạn, các bạn nhìn thấy rồi. Thì thế giúp các bạn bình thường này, như các bạn giống Quỳnh như công ty thôi.
Vậy tức là nếu không nhìn thấy hào quang nghĩa là không có vong nhập đúng không ạ?
Không, không có vong nhập. Vong nhập vào nó tăng thêm một số cái năng lực đặc biệt. Và khi nhờ người ta nhập vào mình, người ta thân mình bị chữa bệnh. Mình nhìn ô chỗ này hào quang nó cứ thui hóa ra nó đang tắc khí. Lấy cái tay dí vào đây, dây dây chỗ đấy, không có đi ngại hết bệnh. Đấy người ta 5 triệu xong. Thầy có học viên đang làm đâu. Thầy có học viên là nhờ vong nhập nhiều người nhiều lắm. Trong một đội đi theo luôn. Trong một đội đây vong nó thích. Muốn thể hiện nên mình nhờ vong đến nhà mình. Nên mình nói chuyện gì là về mách với thầy sạch. Lúc đầu mình không biết mà không phải thần thông kinh thế. Mình nói chuyện gì cũng biết, ở nhà mình thì dám sao cũng biết. Thế một ngày đàn đời mình tiếp xúc với nhiều vọng vọng. Hóa ra mình cấm rồi. Vọng đến đây nha, tôi nói gì là không nói chuyện với thầy Yên nữa. Thế là không nói, thầy chả biết mình nói gì hết rồi. Rồi trước mình ngồi cái này mình nghĩ gì thì thầy biết không? Thì hóa ra ý nghĩ của mình mà nó nhiều quá, nó trùng lập lại thì vọng nó đọc được. Thù thì với tay thầy, thầy quay lại rồi nói mình ngày này quá, mình nghĩ mà không biết. Xong rồi mình bảo, cụ này là phải nghi thần thông hay là bom đây. Mình mới tắt, mình bảo. Vì mình, trong ngày kia mình có cũng có uy lực. Mình bảo là, thôi nhá, tất cả những gì tôi nói, nghĩ bạn thấy thì bạn thấy, không nói ra. Thế là thầy ngơ ngơ ngay, mình chả biết mình bị gì. Và cách thứ ba là mình thiền. Mình thiền là mình tắt cái ý nghĩ trong não mình đi. Thì ma không biết, quỷ không hay. Ma quỷ đâu mà cô ông này đang không bị gì hết. Mình không biết về ông nữa. Cái nhóm nó cũng vây quanh thầy đâu. Đó. Thì khi người ta dùng vi vong, do người ta cúng hay người ta nuôi nhiều, thì người ta có thể làm được thầy bỏ. Đến khi mà nó nói tay mình, nó lại tách được người kia. Hay là chữa bệnh, hay là hơi tiên tri thì làm cho thủ tướng không tin trong cái nhà thì mình nổi tiếng rất nhiều người nổi tiếng này nói như thế mà.
Đến khi người ta hỏi cái gì đấy là cái bà thầy bói đấy hay nhắc lại câu hỏi lần dần sau đó bà ấy nghe bà gật gật như kiểu có người nói bên cạnh bà nói với mình ấy. Có ba bà còn nói là tiếng tàu nữa.
Ừ. Đấy thì người ta cứ nói chuyện với vong thì vong nó máy rút. Mình thì biết cái đấy thôi nhưng mình không dùng.
Nhiều lúc mơ, ví dụ mơ đến những cái cảnh âm như thế nào thì
mơ cảnh âm hả? Mơ thì nó có hai, ít nhất những cảnh âm hai phần. Một phần là cái trí não mình có hoạt động, những hình dung nào trong quá khứ, trong tương lai mình qua rồi nó hình dung lại, thì rất mơ. Thứ hai là cảnh âm là thực tế thân thể mình nó tách, các thể mình tách, nó tách đi chơi luôn, nó tách khỏi thân thể. Thì trong giờ hôm nay mình tưởng là mơ, nó là nó đi chơi với chiều hôm đang khác.
Ví dụ như mơ nhìn chiều cảnh khác nghĩa địa mà như nào?
Nếu mà tách ra nghĩa địa chơi thì thành nghĩa địa, nếu không tách thì chỉ là mơ nghĩa địa thôi.
Giống kiểu ngủ tỉnh dậy thì xung quanh như toàn là mông mà.
Thì có trường hợp là cái thể vía của mình nó tách thân thể nó ra đến chỗ nghĩa địa nó chơi đấy. Thì lúc đấy mình chưa tỉnh, nó đang mơ ấy, mình nhìn xung quanh bộ mặt thật.
Em thì bị là
đang ngủ, có phải là một mình kiểu
bệnh bị đang lên
rất nhiều người làm việc của mình.
Có thể là đang mơ, có thể là thật thì cái căn cứ đâu là thật không là mơ. Thật thì mình đến cái chỗ đấy không sao mình biết, mình đi qua thôi mà. Mình chưa tới đấy nhá, nhưng thực tế mình tới rồi, cái thân thì nó vẫn nằm ngủ. Nhưng hôm sau mình đi tới cho đấy mình phải biết, mình cứ đường đi chứ.
Trong mới giống kiểu là đi một chuyến du lịch ấy, với một cái con người, sau này đến nhận phong, cả gia đình đến nhận phong, thế nên họ đưa đến một cái phong, phong mở mang thấy có cũng có phong như thế, nhưng mà có nghĩa là sau đấy thì nhận ra cái phong đấy thì người xung quanh toàn hô hoán. Sau đấy bảo tôi trả phong ngay, không ở lại giá gặp chỗ Lý Tân cũng không ở cái phong đấy.
Cái đấy thì nó không kiểu biết rồi, biết mà không nói với bạn là nó không có cái sắc thái gì đâu.
Vâng.
Em cũng chưa, cái chuyện nó hơi dài dài. Vâng. Em cũng không tiện nói gì.
Có những người bảo mơ thì sống giống năm trên người cũng như
thế nào. Đấy thì lại là mình chỉ biết là hiện tượng vong nhập mà nhiều vong, có nhiều phần mềm cài được thân thể mình là có thật. Mình thấy nhiều công ty mình xử trí đến 5-6 vụ rồi.
Chứ nhóm nào mình nhận ra được?
Các bình thường này bình thường nhé, là do chưa nhập rồi mình thì ban đêm hay hơi nhập vào thì mình mất ngủ ban đêm, cái hiện tượng là nó đang nhập vào là mình bị rất, thì có những đứa nó mất ngủ ban đêm thì nếu mà mất ngủ do thân thể nó thì mình nằm cạnh làm sao, nhưng mất ngủ do vong thì vong nó sợ ngay sáng của mình thì bảo nó nằm cạnh mình đấy thì nó ngủ đến sáng lít đấy. Thì công ty mình có đứa bị cháu mất ngủ mà chút thì nó bảo con này nó mất ngủ, nhưng mà cứ nửa đêm anh dậy thì thấy nó đang bóp cổ với gối, trợn mắt lên cứ bóp cổ thế này, đánh nhau ra ma hôm qua nó mơ, nó mơ là gặp ma nhưng nó bóp cổ chồng. Thế mình bận nó vào mở cửa thế chú vào phòng ngủ cùng, thế mình nằm trong phòng mình ngủ hay nó ngủ thì nó buổi sáng không biết hay gặp không. Thì ở cạnh kia cũng có nhiều vong, nó to khỏe hơn, nó hay đi quan sát dưới mình, nên ai mà đến gần mình thì nó thích, nó đuổi. Thời gian là cái năng lượng người mình nó dương hay mạnh, cái vong đến gần nó cũng bị đập. Thế nhưng cái vong nó bị đo là thế này, nó nhập không sao, tại mình năng lượng khác người bình thường. Thế nên là nếu mình lấy tay mình gãi của nó, cho nên vong nó nhập chủ yếu đấy, thì nó rú người nó lại như là bị chó lại cắn. Xong nó mắt nó cứng đơ lại, trong lúc đấy là con ma nó hiện ra hoàn toàn, không phải nó biến mất nó, thì người nó cứng lắm mà nó xuất hiện mùi hôi, cái mắt nó trợn không nhìn thấy màu đen nữa đâu. Đó thì dịch quỷ nó bị mấy lần như thế là mình
nên thấy lại nha con
này chủ đây
là thằng thế anh nhá, thì không phải là cái vong mật cả ở tầm thấp đấy, cái vong thế anh ở tầm cao thì cái năng lượng của nó với năng lượng của mình trùng nhau, nên mình tẩm quất thì đấm lưng cho nó thế anh ấy chịu được đấy. Nhưng mà cái thu hay là cái quỳnh thì không chịu được, nó hú hét cái này mình mới sờ người nó thấy thế là nó rú người nó hết, ma nhận ra nó đứng tay xuống sàn nằm ầm, ma nó trợn ngược lên gồng nó dãy dụa, nó hét váng hết cả mấy tà nhà,
thế mà không thoát luôn à?
Nó phát được một lúc
xong rồi phát xong rồi nó có nhập lại nữa,
nó vẫn ở trong, nó không chịu ra, con bé kia vẫn bị hành thành nhiều đấy, chứ bị hơn đúng không. Hiện tại thì nó bị da xanh xanh, người xanh xanh,
không làm cách nào để ra được,
cần theo tỏi không được
cái bông này
không làm được chứ. Nhưng mà vì đời trước mình ngại nó, mình ngại thân thể nó, giờ thân thể mình cũng là một phần của nó, là mình ngại trải nghiệm. Gặp một người mà có đạo đức ấy thì vong nó theo tin, đầu tiên vong nó gặp mình thì nó theo mình thời gian, nhưng về sau nó theo được lâu lâu khoảng mấy tháng, mình bận hoặc mình không chăm sóc thì nó lại đi vào một số ngôi chùa, ngôi thiền này, thì nó cái vong từ xưa nó nhập thì bây giờ nó điều khiển cái thu, thì tự nhiên nó hay nói những điều siêu nhiên là cho làm cho con bé, thì lâu rồi mình không hỏi thế nào, nhưng mà thời điểm nó vào một số cái chùa là nó đánh cả dư vị trì, nó nhìn dư vị trì nó thấy là mũi thu thấp hơn nó đánh. Cứ gặp mình thì nó sợ, nó thì đúng người đã chào thôi, thì nó gặp mình thì nó biết là mình thu lâu. Cách dư vị trì trong chùa thì nó không mới. Các bạn không tin, các bạn tự hỏi một điều xem chị trả lời cho bạn biết hay mới tu không trả lời đúng không? Các bạn hỏi điều căn bản nhất, điều nào đều đúng từ xa cho về mọi đời. Và ngay bây giờ bác chánh đạo hỏi ngay cái thân bình thường nhất, mình thấy rằng sai suốt mình cũng chưa muốn sửa.
Chánh
mạng. Chánh mạng là chính nghĩa. Tu thân khẩu ý, cái tu thân để giữ gìn thân thể, nó có năng lượng sạch, nó ăn uống ngủ nghỉ, để đi xe sang thành thật, nạp năng lượng sạch thì sẽ là nghề nghiệp sạch. Cái điều căn bản đấy chứ hiểu đi giảm mà mình không hiểu. Thế giảm những điều mà tôi nhớ từ nó, không phải là gì. Như là vẫn tốt, thì trí nhớ nói hiểu cái mức độ tầm nông, tầm kiến thức. Vẫn cần cho các bạn, vì các bạn ít kiến thức quá. Thì khi các bạn đủ kiến thức, tương đối các bạn muốn đi sâu vào thực hành, có người thực hành thì triển khai người tiến hóa thật, thì các bạn sẽ bỏ các gọi là các giáo viên, hay là bỏ các giảng viên, hay bỏ các người thuyết trình diễn giảng, các bạn sẽ theo những người đã từng thu hành thực hành thật. Vì các bạn chưa tới tầm đấy, các bạn không cần. Các bạn chưa phải là cần thực hành chính, cho nên các bạn giữa gặp một người thực hành và một người lý thuyết, các bạn thấy như nhau. Mà nhiều khi thấy người lý thuyết hay hơn, vì mình đang thiếu lý thuyết, người ta bổ sung lý thuyết vào mình, thì mình sẽ thấy người lý thuyết là giỏi hơn. Thì khi mình nắm chắc lý thuyết, mình đi sâu vào lý thuyết, thì mình phân tích cả lý thuyết này đi từ thực hành đến nó khác. Đã ai làm cho bạn hơi thở là sự sống chưa? Và dừng thở là cái chết chưa? Vậy quan sát hơi thở, thân thọ tâm pháp, tức là quan sát sự sống. Sự sống của người mình là sự sống của thân, sự sống của cảm giác, cảm thọ, và sự sống của tâm. Các bạn chỉ thấy người ta giảm hơi thở, nghĩa là hít vào thấy cái hơi sạch ra thế thôi. Và các bạn hiểu nghĩa đen, giống như hiểu là cứu hỏa, cứu lửa, không thể dập được. Gặp người thực hành biết được thì có những sai của đoạn kinh họ biết. Còn cái người mà chưa thực hành được thì phải đi theo kinh. Vì đi theo kinh họ không dùng cái danh từ mới. Hễ giả ông Phật, lạy Phật là lạy Phật thôi, không bao giờ dám hỏi Phật, nghĩa là tự do giải thoát, và lạy là đang học Phật theo mang theo. Không thể biết đồng nghĩa như thế được. Và thiền thì nói thiền ra chứ không biết là thiền là khả năng nâng khả năng, giống như học của mình, nhưng mà nâng cái năng lực của mình lên để mình biết rõ về vũ trụ, về thiên nhiên và bản thân mình hơn. Người ta không ứng dụng á, người ta chỉ nhắc lại những lời mình biết là điện thoại, không phải nó sai. Đó, nên nếu mà các bạn muốn tu, muốn thực hành thật thì mình biết là mình sẽ hướng dẫn và các bạn sẽ theo được lâu, nhưng mà chỉ biết kiến thức để chơi chơi và vẫn quay lại cuộc sống gia đình đời thường ấy, thì mình đối với các bạn là nó không tác dụng mấy đâu. Thế này là mình phải giải đáp một số cái thắc mắc của các bạn để nó đã ích lợi cho các bạn một chút.
Nhưng mà trước khi trả lời cô ấy, thì như thầy nói là tích cóp từ nhiều đời thì cô được hay như thế nào đấy. Thế khi bọn em đã đi sống thì bây giờ đã sống như người thường lại, thì chẳng hạn như là đến lớp với thầy thì thấy là cái cuộc sống của mình nó nhẹ nhõm hơn. Thì nghĩa là bước đầu tiên thì mình phải quay về đời và mình sống tốt hơn chứ ạ?
Ừ, có, cái đấy là tốt.
Và cái bước đầu tiên là như vậy.
Đúng rồi.
Thì cứ thực tế không hả?
Thì cũng phải thử đấy.
Vâng.
Rồi vừa rồi nó bị thử thách mà. Thì lựa chọn hoặc là làm đại giám đốc để đẩy công ty lên thì sẽ không làm được thầy, tức là không hiểu biết, không tăng được nữa, nó bị giới hạn. Hai là chọn đầy hiểu biết để xã hội và không làm một đại gia nữa, nên là mình dừng công việc. Chưa làm đổi hai công việc là vừa là một đại gia, với những ông này đại gia là giám đốc thành lập điều hành công ty, và ông này hiểu đạo là đạo, thì trong lịch sử nó hình như chưa có. Chỉ có hai lựa chọn: hoặc nghèo hiểu biết, tức là rất giàu về lĩnh vực từ thầy thứ ba trở lên, nhưng nghèo thì thứ nhất là chọn song song hai đấy được. Chính Đức Phật cũng không thể nào nhận lại ngôi vua để hoàn hóa được Phật. Khi đã đạo rồi quay lại nhé, vua nhường ngôi Đức Phật lấy đâu. Sao lại thế mới định nhường ngôi cho A Nan thì A Nan đi luôn, định nhường ngôi cho La Hầu La, La Hầu La đi tuốt, nó cũng buồn quá. Rồi với Trần Nhân Tông cũng thế, định hoàn hóa đạo Phật, định hiểu đại đạo thì bỏ ngay cả. Thì rõ ràng cái chỗ quyền và tiền là cái chỗ hiểu biết để hiểu đạo đang không song hành được, chứ không thể mà song hành, nó đang không song hành lắm. Tức là mình chấp nhận khi mình hiểu biết thì mình chỉ có một số thứ tương đối, mình vơ vào cái vừa là tổng giám đốc, vừa xây dựng thương hiệu, vừa là một đại gia, xong rồi vừa là người đắc thiền, thì nó đang không có, đang không nổ. Mình cũng không biết tại sao nó không nổ. Mà trong hai cái không nổ này cho mình lựa chọn, chọn một đường. Bỏ bớt không biết. Vì bỏ bớt việc mới rảnh ra đây ngồi thiền nói chuyện với các bạn chứ. Chứ hôm trước cũng 200 cuộc điện thoại một ngày. Sinh ra một ý nghĩ độc ác, một ý nghĩ cá nhân, một ý nghĩ giết chóc, thích chiến tranh nó tăng lên nhiều lắm. Đấy, công hòa như thế. Phải thiền định đến biết. Và hello.
Rồi rồi, em thấy rồi. Rồi thấy, cảm ơn các bạn.
Mình thấy một số thầy là chữa bệnh và phát biểu những câu rất là buồn cười do không biết thiền định, không biết ích lợi của người ngồi trong núi. Người trong núi là thánh nhân mà nó chê người ta vô dụng. Tôi chả thấy ông làm gì cả, ông vô dụng. Trong khi chính thầy mình dạy mình trong núi, mình biết là người này sống cực kỳ hy sinh. Mình không biết tại sao trong núi dần dần phát hiện là có người thì lọc môi trường sạch sẽ, nhưng người lọc tạo môi trường để cho tâm của mình nó sạch sẽ. Nên mình đi ngang qua vùng ông ấy, tự nhiên tâm mình nó rơi vào cái môi trường, nó dễ phát sinh ra ý là như vậy, không nó chết chắc. Đó là như cái công lớn lắm. Cho nên là trên trái đất này mình đoán nó khoảng 10.000 đến 50.000 người vẫn nhập thất ở trong núi rất là nhiều lâu lâu đời chưa chết. Họ thỉnh thoảng họ làm như vậy. Và thỉnh thoảng có một người là có duyên với họ thì mình đi trong đó tìm họ đi ra gặp. Duyên khi nào là có duyên,
khi mà mình lên được một cái
chính cái người đấy là tu thiền trong núi tái sinh làm người, thì sau đây họ lái cái làm người, họ lớn lên làm 20 tuổi họ lại vào trong núi, thì người bạn ở trong núi thì thấy ôi thằng kia nó tái sinh nó tới nó kiếm mình kìa, thì ra là đấy là có duyên. Biết thôi, bây giờ bạn với chồng mai mốt nhớ theo chồng bạn tu cao quá lên cảnh trời, anh nhìn xuống dưới ô vợ mình bây giờ lại lấy người khác rồi, nhưng vẫn thương, vẫn phù trợ tới cả, thì bạn có quý nhân phù trợ. Thế thôi, đơn giản lắm, là người thân của mình đấy. Mình chơi với người hay thì khi họ lên cảnh cao họ vẫn nhớ mình, thì tự nhiên mình thấy những cái điều kỳ diệu nó thỉnh thoảng hay may mắn xảy ra với mình. Đấy. Thì có duyên nghĩa là một người đi vào núi gặp một ẩn giả ra nói chuyện, tức là họ có thể là ban nền giả hoặc là học cho người giả hoặc là những thầy của ẩn giả, nhưng mà tái sinh một thân thể mới nên đi vào thì gặp được, còn như chúng ta không gặp được, hay là bạn bè của nhau không nên gặp nhau chứ.
Như bình thường thì linh hồn sẽ tái sinh, thế với người đã không còn nhập vào luân hồi nữa thì linh hồn đi đâu?
Có một cái lối sống mà nó không có sự ngăn che của cái thân thể. Có cái thân thể này, thế là cái sự hiểu biết nó bị ngăn che, gọi là luân hồi. Và người người ta sống không có cái sự ngăn che này nữa, gọi là niết bàn. Họ không đi đâu cả, họ không dùng cái phương tiện ngăn che là thân xác để sống nữa. Họ không dùng cái phương tiện này nữa. Phương tiện này nó đòi ăn, lời ngủ, nó ốm đau bệnh tật, họ không dùng ngủ trong cái thân thể một cái phương tiện thấp kém như thế nữa.
Vậy thì có địa ngục không hả thầy?
Cảnh khổ có chứ, cảnh sướng có chứ.
Địa ngục chỉ hỏi có địa ngục.
Nếu định nghĩa địa ngục là cảnh khổ có rất nhiều cảnh khổ. Vấn đề là địa ngục như thế nào? Mình hình dung nó là A, trong khi nó là B thì cái hình dung của mình là không có. Em hiểu không? Địa ngục là có, nhưng mà có giống gì hình dung hay không như là chuyện khác.
Địa ngục như người ta vẫn kể đấy.
Người ta vẫn kể nghi lắm, sợ không giống lắm.
Mình có thể lựa chọn để không tái sinh được.
Lựa chọn không tái sinh hả? Không tái sinh tức là không bị lặp đi lặp lại bằng cái cách sống ở trong vĩnh hằng. Cách sống bị lặp đi lặp lại gọi là cách sống tái sinh. Cái sống mà nó không bị một cái khống chế gọi là sống vĩnh hằng hay sống niết bàn, thì muốn lựa cái đấy thì đầu tiên mình phải hiểu biết mọi nguyên lý của vũ trụ. Mà muốn biết mọi nguyên lý vũ trụ thì mình phải bỏ cái vật cản, cái sự hiểu biết đi. Vật cản nó là tham lam.
Tức là nếu mà vẫn tham thì vẫn cứ phải tái sinh, dù không muốn tái sinh vẫn cứ phải.
Đúng rồi.
Cho nên những vị thánh nhân họ đầu thai như nào thầy? Những
người
thành nhân họ đầu thai,
họ đầu thai là họ đầu tiên là họ phải đầu thai vào cái chỗ quen biết đầu thai được, tức là phải có một người là mẹ mình, một người thân quen có duyên với mình. Ngoài thân quen có duyên với mình, nếu mà thành thức tầm cao thì người mẹ mình phải thân thể hơi sạch, người tu hơi tốt, chứ không không có đồng cảm được thân thể mà không chú ngủ
sạch nghĩa là
sao? Sang mẹ mình mẹ mình cũng là người đáng biết hy sinh mẹ, thì khi có một cái người như thế thì mình mới tái sinh. Hoặc mình xuống cái này mình một vị thánh này ngồi mà nói chuyện với mọi người thì họ có cảm tình với người như thế nào, họ phải hỏi đời sau bạn có đồng ý làm mẹ của tôi không? Phát sinh tình cảm nhé, có được, nhớ nhé.
Họ chủ động.
Phải chủ động.
Gửi đến sao gửi ý?
Ở bà cô ơi, giống như kiểu cho mọi người đời khoan, cho mọi làm, đời khoan, đời khoan, có.
Hả?
Bà cô ấy, cô chọn làm sen để về đường Thái.
Bác Hồ bây giờ ảnh hưởng đến chị còn lớn lắm nên là không nên nói chuyện.
Thầy có quen
đấy.
Thầy có quen ở một cảnh khác ấy, có quen luôn, quen gì đi.
Thế này không nên nói. Biết nào.
Thầy có phải em bị vong nhập không thầy?
Không hiểu là công nghiệp là hơi xấu. Em vẫn là tỉnh táo còn nguyên. Mà người ta có thể hòa vào được thì đấy không phải là vong, nó trên cấp vong. Một người nói chuyện tỉnh táo còn nguyên mà tự nhiên phát sinh ra một cái năng lực khi người khác hòa vào thì cái người hòa vào mình không phải là vong, cao hơn kẻ người nên dùng là thần.
Thần. Tại vì trong cái thời gian gần đây em rất là hay cáu giận. Rất là hay cáu giận, trước em không như thế. Ví dụ chẳng hạn như có một cái chuyện rất là nhỏ nhưng vẫn có thể cáu được. Nhưng mà lúc đấy
vào một cảnh khác ấy, thường thường là ít khi gặp được người hiểu biết mà nói chuyện để họ mổ ra, họ nhìn họ biết. Nên thường thường có một số cái vong ấy. Nhưng mà họ cũng hơi thích nghe đạo pháp thì nếu mà nhập vào bạn thì tự nhiên bạn thích nói chuyện với tôi.
Ra lại
cãi
này này,
biết ngay. Thứ hai nữa còn có một cái buồn cười là thử có một số vong nhập ấy, là khi mình đặt tay hay họ đặt tay lên người mình thì họ ngủ ngon hơn hay là họ thích hơn thì cái vong nó bị thiếu một số năng lượng mà họ mình không biết nhưng mà mình có, nhưng khi ở họ bên cạnh họ được cái bù lại cho họ. Ngày xưa như Quỳnh nó mới có mười mấy người bảy người cá tại công ty thì mình ngồi đây mấy người ngồi kia thì nó cứ ngồi ra bên cạnh, nó ngồi nó gác đầu vai mình, mọi người không hiểu thì cứ vai này hiểu thôi, gác thế nó mới cái năng lượng, vì nó bị vật ban đêm không ngủ được, hốc hác mặt này, thì cái đấy nó, mà khi vong nó được thế rồi thì nó cũng không hành nó bé, nhưng hỏi tại sao hành thì nó đời trước ấy là nó, thằng bé này đời trước thì chút đấy nó còn kém. Thì một số cái vong này cũng hơi cũng là người nhà đối xử tệ. Thế nhưng con bé này nó lên nơi thì nó lấy được cái ông quan to có chức có quyền thì nó mới hành lại những người thân quanh của nó, khoảng chục người hành nặng, người ta là quỳ lạy nó vẫn đánh tra tấn chết mất mấy người. Thế nhưng nhập đời này như nó
chả quá
thì họ không
muốn
ngủ,
họ không
muốn dụng
vệ sinh,
chưa mình chưa có
vệ sinh là phải có cái chỗ, cái nhà cửa, nhà cái nhà mình vào được thì cái người đấy người ta để mình phải có công sức, họ cái người mẹ mình phải là người nợ mình, thì bây giờ mình mới chui vào người ta mới bù lại nợ bằng cách người ta chăm sóc mình mấy năm đầu tiên, cái mấy năm đang làm miễn phí cho mình ăn, muốn thương mình, phải vào cái người nợ mình thì người nào nợ càng nặng thì chăm sóc mình càng tốt. Nợ ít cái là đẻ xong cái vứt mình độc lần luôn.
Bổn duyên ấy như thầy nói nữa là chẳng hạn như mình có quý nhân phù trợ từ trên cao đấy, thì mình bắt đầu tâm thương. Thế còn một mặt là có những cái người mà lúc khi sợ
vong là kẻ thấp hơn mình, ma là kẻ thấp hơn mình.
Em nói về người thân ấy,
người thân mà kẻ cao hơn nên gọi là chư thiên hoặc thần.
Thế là một khoản gì thế, chẳng như là khi sống người đấy không tốt, làm những việc không thiện, không hại nhiều người nhưng mà làm cho ta mình không hạnh phúc, thì cái người đấy khi mà mất đi rồi thì có thể có làm cái cảm hứng cho người đấy được vào cái đấy tốt hơn được không ạ?
Không có.
Đầu tiên này biết họ ở đâu cho anh nghe kinh.
Họ ở đâu thì là sao biết được?
Nếu không biết thì không giúp được, nhưng mà từ họ quen quẩn đến chỗ cái như là con người ta có đặc điểm là ham mê cái năng lượng của thân thể, rất thích thân thể, cho nên là cái thân chôn ở đâu là ở bên cạnh. Cái thân chôn ở đâu chỉ cần bác bộ xương đi chỗ đâu là họ đi theo đấy.
Họ bám víu,
họ bám vào thân thể hàng chục năm, bạn Kiểu thì đốt thành tro thì hết.
Đốt thành tro rồi thì.
Đốt thành tro không bạn?
Thì là cách nào để đốt không bạn?
Nhưng mà họ hay, nếu mà tình họ có thể họ có những người họ mò được về nhà cũ vào.
Nhưng mà nhà cũ thì cũng không thờ rồi.
Không thờ thì họ vẫn thờ thôi, thì nhà của họ trước đây mà. Thì họ là ma trong cái nhà đó. Họ muốn báo hiệu thì họ hay gây xích mích bất hòa, loạn sản tiếng là dưới bếp chẳng hạn. Thì mình biết đấy là có khi ông nội mình, ông mang bực mình thì ông đói, thì ma đói mình chả chịu cúng. Thì cúng cho ăn thôi, tháng một lần đủ rồi.
Nhưng khi mình cúng thì họ có ăn
hay
là
như
người khác
ăn họ? Mình cúng như ai để được ăn, cái năng lực ý nghĩ của mình mới sinh ra. Giống như mình mời thì mới được ăn, nhưng khác không cướp được. Thế là ở nhà mình thì người ngoài không vào được. Ở cạnh kia đó không vào được. Cứ đến những hướng cửa nó dừng lại.
Nhưng
mà người...
có bao giờ
bác
Hương vẫn về được
ở đây? Về được chứ, bác Hương làm gì đâu. Có trường hợp không về được, nhưng có trường hợp về được. Đa số về được khi mất mất ở nhà. Nhưng bây giờ tự nhiên là khi mất ở đã đến châu Âu thì không về được. Họ mua máy bay mà về họ kém, họ cũng không có năng lực là đi cho ý nghĩ mà về. Còn nó đi bộ thì lạc đường mà bị các cái ma khác ăn đường nó chặn đánh mà. Nhưng vẫn cứ chết đâu thì ở đó. Tông xe cái chết thế là cách đây là 50 cây, cứ đứng người 50 cây không về nhà.
Có làm lễ dẫn tâm về.
Làm lễ thì mang cái xác về. Như vậy được.
Có. Là sao vậy thì trường hợp tai nạn thì họ vẫn đưa về quê hương để
mang được xác về thì vâng. À nó theo xác. Thì nó về được. Từ Trung Quốc mà mang xác về nó về được. Không mang xác về thì nó ở bên đấy luôn.
Nếu mà họ vẫn
báo cứu
thì
là
sẽ về
được
không ạ?
Lúc nào mà cho bạn bây giờ quý thần xác đó không hết được. Thần xác bạn bây giờ yếu cái bạn chăm ngay rồi, xấu cái bạn có chịu ngay, bạn làm nó đẹp ngay, bạn quý đến mức độ như thế mà thì cái tính ấy còn nguyên trong khi chết.
Vì chính là ý muốn không ngừng dừng lại đấy đúng không?
Ừ. Không hết.
Thấy thế những người mà người ta chết người ta hiến hiến thân thể.
Thì họ tự nguyện thôi, có vấn đề gì đâu.
Nhưng vẫn ham muốn thân xác thôi, nhưng họ hiến, nhưng họ vẫn là ham muốn, không khác nhiều lắm.
Thì là họ lại đi theo cái người sống này hả?
Thì chắc họ
hai cái tâm hiến cho hai người khác nhau.
Vậy thì bây giờ em thấy rằng là rất là nhiều người chết là đi hỏa thiêu ấy này, hỏa táng ấy, hỏa táng nguyên xương với cả hỏa táng còn xương ấy. Thì theo thầy là chết thì nên chôn hay là nên hỏa táng?
Hỏa táng chứ họ cứ theo cái thân thể họ cố.
Thì là hỏa táng là người ta sẽ không bám víu cái thân thể nữa, là hỏa táng thành tro luôn đấy.
Đúng rồi, nó thành tro hết, không bám víu.
Đức Phật ngày xưa đã hỏa táng.
Thế thì nghe kinh nghiệm hỏi bao nhiêu đâu hỏi thầy? Không, ý em hỏi cái bao nhiêu cần phải nghe bao nhiêu đâu đấy.
Tùy là kinh, phải kinh là của thầy chuẩn chứ. Anh kinh thầy hiểu thì con thua.
Thế như cả cái ba pháp phạm một mình 210 lần thì không hỏi thầy?
Kinh thầy chân qua nghe được.
Về với nhân quả đúng
không? Ừ. Cái nghiệp, cái nguyện.
Đúng rồi.
Cái nghiệp, như vậy thầy đã thích hỏi
thầy. Cái định nghe không được.
Thế thì nên
đi ngày đến để gọi thầy ăn thầy cha.
Thầy sẽ qua họ nói có mấy vụ
thầy ăn cha không được, thầy ăn cha của người tu cao. Không có người tu cao không được.
Thầy, ở trên mạng thầy họ truyền những cái thông tin cho thầy chân quán.
Đấy là ma vương à?
Nó kia.
Thầy.
Họ phá đấy
rồi. Ma vương.
Đã chi của sông vòng.
Lắc ghép. Rất nhiều thứ không thả cái là chim có thể có thật là những cái chuyện bệ bạn không thì có thể là người ta cúng dường cái cá gì thì không để ý thì thả thôi, người cúng dường người ta đưa cá nào thì mình thả cái đấy
hay nó không phân biệt cá
xưa ấy, có những cái chủng tộc cực kỳ xuất sắc mà hệ thống gen tốt. Ngày xưa nhé là cảnh cao này và cảnh trời, cảnh thấp và cảnh người giao hòa. Và cái người cảnh cao này phải là quản lý cái cảnh thấp, gọi là vua, gọi là thiên tử. Chứ không phải như bây giờ. Vậy là khi một hệ thống của cái người cảnh cao họ xuống, họ quản lý người cảnh thấp, thì ông bà ở Trung Quốc hay là sang Việt Nam hay là sang Ấn Độ ấy,
các anh em của nhau,
các anh em của nhau xuống thôi. Thế nhưng bây giờ bạn là thông minh hơn, bây giờ tự bạn mọi người thống nhất cho bạn một chu kỳ của mỗi bộ tộc trong làng. Bạn phải quản lý cái làng A, đội kiểu cái làng B, từ cái làng C, là anh em bà con với nhau. Và ông này là anh cửa em, nó là như thế. Thì nếu bác nói anh em là như thế. Thế nên ngày xưa là mẹ tôi cơ sinh trăm con là muốn cái chủ tộc nó được nhiều người, trăm người thật. Nhưng mà thì bà sống lâu, bà sống chắc khoảng 800 năm nữa. Thế nên đẻ trăm đứa thì đúng thôi. Thường lớp lãnh đạo vua thiên tử nó nhiều thần thông pháp thuật, nó rất đẹp, không giao tiếp và không cưới những cái cảnh nông dân. Tất nhiên là hệ thống gen giống nhau, lấy nhau vẫn sinh được con, nhưng người ta không thể lấy, hoặc người ta ở không, hoặc người ta phải lấy là cùng hợp. Thành ra khi họ cứ lấy nhau bị lấy cái ảnh nhiều, nó sinh được quý tộc, tức là những cái chủng tộc này nó không thể lấy chủng tộc khác nữa. Đến bây giờ thì nó mới hòa hết vào nhau rồi. Nó không có ý tiện thì nó không có tiện. Tại vì chủng tộc cao thấp hòa lẫn nhau dẫn đến mình như là trung bình. Nhưng bây giờ chủng tộc cao, người ta muốn tái sinh thì không tái sinh. Các bậc thầy giác ngộ, họ có thể loay hoay ít nhất 500 năm, 700 năm mới tìm được một cái người đạt tiêu chuẩn để họ chui vào bảo thai. Người con gái thì rất là sạch sẽ, thanh tiện.
Em tưởng là họ tu cao lên thì họ sẽ không kết hôn, thì làm sao mà họ sinh ra con cháu?
Nhưng mà người ta đầu thai, người ta không kết hôn người ta đầu thai.
Chiều không gian khác có người tiến hóa muốn xuất hiện ở chiều không gian mình thì phải có người đẻ cho họ. Nhưng muốn đẻ cho họ thì phải đạt một số tiêu chuẩn, và mình thì tham sân si nặng quá là tiêu chuẩn.
Ý em là cái người ở cấp cao họ sẽ sinh ra thôi đúng không? Thì họ sẽ sinh ra cái tầng lớp cao. Nhưng em tưởng những người đấy là họ đã tu rồi thì họ sẽ không kết hôn, họ sẽ không lấy nhau, họ sẽ không sinh con đó.
Không, họ phải sinh, họ không sinh thì đấy, về sau họ cũng không sinh nữa, tuyệt giống thôi. Nhưng bây giờ là chỉ có người trung bình. Bây giờ chỉ có người sống 8-100 năm. Cái tầng lớp cao nó sống ít nhất 600-800 năm.
Sống lâu quá làm gì không tốt đâu.
Cái lịch sử ngày xưa đã phát triển rực rỡ, xong nó bị đuổi tàn. Đuổi tàn khoảng 2.500 năm nay, 3.500 năm nay. 5.000 năm về trước nó vẫn xây được kim tự tháp và vẫn nhìn tàu vũ trụ. Có điện thì không cần dây.
Chúng
tôi được Atlantic đấy ạ. Như châu Atlantic là một người Atlantic. Trước người Atlantic được phát triển rực rỡ hơn nữa. Người Meruri phát triển hơn.
Có phải Việt Nam mình cũng là một trong những trung tâm phát triển nhất là mà.
Đại loại là con người bị hoang hóa. Sau khi một số nhà khoa học vũ trụ mới thiết lập ra mấy cải tạo một số vũ trụ hành tinh liền nhau, thì trong đó các hành tinh đều phát triển tốt, có một hành tinh thì phát triển không được tốt, là lẫn nhau, tuổi thì ngang nhau. Và hành tinh đấy nó bị nhiễm một cái bệnh của tâm, là cái bệnh này với người khác mà người ta tát mình một cái thì tát lại hai cái, người khác mình chặt mình một tay thì mình chặt đầu nó luôn. Là cái hành tinh đấy, cái lối cư xử với nhau là như vậy, nó gọi là thế đó. Cho hành tinh khác người ta phát triển cao hơn rồi, người ta ngồi lên những cái phi thuyền thì cái đĩa xuyên với chiều không gian đến mình chơi nhưng không dám đâu, dù nó lấy bệnh.
Địa bay.
Bệnh đấy từ đâu?
Địa bay.
Bệnh đấy
từ đâu?
Do
ăn
mặc kiểu tâm thỉnh như thế nào? Bệnh đấy nó nằm ở hai chỗ. Thứ nhất là nằm trên gen, mình mang cả cái gen đó. Và thứ hai là trên tâm. Vì cảnh này quan thân thể nhiều nhưng mà giết sinh vật quá nhiều, dẫn đến nợ sinh vật. những cái sinh vật có cơ hội tái sinh mang thân thể người, dẫn đến là tâm, tâm của sinh vật tham ăn, tham ngủ, tham nghỉ, tham cười, sẵn sàng đến mọi đề nghị, không ăn học, không ăn vui, không ăn ngủ.
Những trường hợp tự kỷ thì sao?
Tự kỷ là hiện tượng là nó sống trong thế giới riêng của nó, nó không biết người khác thì nó sẽ làm nguyên nhân. Nhưng trước đây là nó thành công, xong nó thấy nó to, nó thấy nó oai, nó mới sinh ra với tâm là không cần ai. Nên nó gọi là linh tướng, nó không cần ai hết, ai thì cần nó không cần ai. Nó sâu vào trong tâm nó quá nhiều năm, cho nên bây giờ sinh như tự kỷ. Nó chả ai cần nó không cần người ai hết, không hiểu quý người ta được.
Mất bao lâu để người ta có thể tái sinh? Sau khi chết?
Sao?
Mất bao lâu để người ta có thể tái sinh sau khi chết?
Tùy người, cái người mà không có phước như mấy ông của thế gian chọn thì đến 2.000 năm mới chưa được. Có người thì chỉ bị u vẫy được thôi. Vấn đề là tái sinh là gì? Dịch là gì? Đến một nhà mới mình có duyên đến lúc đó thì cái gì rất hiểu. Thì có người đến một cái nhà mới không hợp với mình, không có duyên với mình thì 2.000 năm cũng không đến được. Còn có người thì đến được ngay thì đầy nhóc, người thân, người quen của mình rồi. Cái bạn bây giờ bạn làm cho 1.000 người yêu quý bạn, thế họ chết cho họ, sinh ra họ đều là ở khắp nơi Nam Châu rồi. Cái bạn chết một cái thì tất cả những người đấy bạn đều có thể
được
con bạn thì rất là nhanh lại làm được.
Nhưng bây giờ trái đất bị một quả thiên thạch bay vào thì chúng ta đi đâu?
Có nhiều chiều không gian và nhiều trái đất, vô số trái đất.
Mình sẽ xuyên qua không gian đó.
Không được xuyên qua, giống như là mình không ở dạng âm thanh, mình ở dạng ánh sáng. Thiên thạch không bay vào trái đất được vì có một cái nhà khoa học vũ trụ thiết lập ra một cái hành tinh gọi là sao Mộc. Nhưng có từ mộc và từ lá chắn, nó đỡ hết. Xem nó xem, nó đỡ cho mình đến mấy triệu vũ. Bây giờ nó vẫn đỡ, các thiên thạch đều bị hút với nó. Nhưng đâm vào trái đất không thể dễ, vì có lá chắn. Thì hành tinh này là hành tinh nhân tạo. Trái đất là hành tinh nhân tạo. Trái đất là hành tinh không phải nhân tạo, mà thực tế là nó hành tinh có sẵn. Nhưng nó chưa đầy đủ sinh sống, thì các nhà học vũ trụ mới làm cho nó đầy đủ sinh sống. Xong mới đưa hệ thống gen, hệ thống người, hệ thống sinh sống lên đó. Mình là cái người đưa môi trường của mình. Đấy, đây là chuyện kể truyền thuyết cũng được nhé. Là mình nói đây coi như câu nói đùa thôi, nhưng bạn thích nói đùa thì sẽ nói đùa được đúng đấy.
Cái này thế còn các tôn giáo thì tại sao lại có rất là nhiều các tôn giáo khác nhau?
Nhiều tôn giáo khác nhau, bây giờ mình nhìn về góc độ tốt trước nhé. Sau khi con người bị nhiễm bệnh là sân hận, tham lam, trong hệ thống gen cũng bị quy định cho đến tâm, thì một số người như hai cách. Cái thứ nhất là trái đất nó xoay trục, lệch một chút và hủy diệt hoàn toàn. Trái đất cũng là một sinh thể sống mang tâm lý như mình gọi là đất mẹ. Khi lệch trục đi một cái thì nó thành ra là giống như cơn hồng thủy, mà một lần nó lệch hết nhiều lần để cái xấu ác người như mình chết bớt đi. Đấy là một cái cách. Một số người thương từ bi hơn mà không đồng ý giải pháp này, nói chuyện với trái đất không đồng ý. Đồng ý là chúng tôi sẽ tái sinh và dạy mọi người đạo đức hết rồi chứ không biết. Mà khi đồng ý đấy thì dù muốn nóng với nhau, sống lớn lên, trà trộn với mọi người, gửi cái thông điệp nên sống tốt, thì sống không tốt rất là khổ. Để đó là hiểu nhân quả của nó. Và những người đi giảng như thế để cho họ tốt lên, thì ông tên là Giê-xu giảng kiểu, mình đây yêu thương nhau. Ông Lão Tử giảng kiểu, cách giảng khác nhau thôi. ông Phật Thích Ca giảng kiểu khi nào bước đi giảng kiểu bước sâu giảng kiểu ca bí giảng kiểu và những người giảng xuất sắc nhất được coi là Phật Thích Ca giảng xuất sắc nhất. Đấy, thế là tôn giáo ra đời cách giảng. Sau đó chưa hết, trong vũ trụ thì để nghe nó truyền thuyết là ở trong luân hồi này có một nhóm, nhóm trong luân hồi nó không thích người khác đi ra khỏi vùng luân hồi nào, nó thích như vậy mà không. Vậy ai mà giảng cho mọi người để có khả năng thoát khỏi tham sân si để đi ra khỏi cái vùng luân hồi sống, nó không thích, nó mới gây cản trở cho cái người đó. Khi gây cản trở cho người đó thì nó phải bị ở đạo Phật thật tôi đang đúng ở tu bát chánh đạo. Người thiền đang bịa ra cái thứ đạo là không chỉ cần lâm dâm lâm đạo của họ cũng cúc cúc lâm dâm lâm đạo a-mi-tho-phu thế là xong phi nhân quả tu thế thì không bao giờ giải thoát đó là như thế. Còn đây dễ gặp hơn và những người giảng chân chính thì bị rất nhiều cách đặt họ làm gì cũng bị ngăn chặn ngay thời gian qua cái giảng chân chính cũng sẽ bị ngăn chặn trên mạng sẽ được vu khống nhiều thôi. Một số thầy thầy thông lạc cũng thế.
Thầy thích thông lạc.
Cũng bị.
Cái tôn giáo
này. Tôn giáo tức là phương pháp dạy của người ta rất tham sân si đi nhưng mỗi người làm một kiểu.
Cái hội thánh Đức Chúa Trời là nó là
thánh Đức Chúa Trời à?
Chưa tìm hiểu.
Đấy thì mình đang nghi nghi nhưng mà nó không
làm đâu người ta ngu bớt ngu hơn
mình cứ so với cả cái kiến học sai với cả cái bát chánh đạo ở ra để so sánh đúng không ạ? Kết quả hạnh phúc là không cùng nhau
hạnh phúc như thế hạnh phúc rất nhiều tầng hạnh phúc cái tầng cuối cùng tức là không bị bó buộc giới hạn bởi cái thân thể này chứ anh vẫn còn thân thể anh vẫn bị bó buộc giới hạn thôi vì cái thân kiểu gì nó chả sinh lão bệnh tử có 800 năm sống hay 1 triệu năm sống nó vẫn sinh lão bệnh tử khổ rồi nếu ngay nó nhìn bằng ánh sáng tắt ánh sáng thì anh vẫn mù thì anh vẫn không thể nhìn thấy được mà không thấy được cái vũ trụ thì vẫn khổ
khổ ít đi
tất nhiên khổ nó có ít có nhiều hết khổ thì tối đạo Phật là đạo diệt khổ tức là không còn một tí khổ nào. Trên nguyên lý là bốn thứ đồng thời nhưng vẫn phải lần lượt từng bước. Nó giống như mình học các môn học nhưng vẫn phải có từng bước lớp 1, lớp 2, lớp 3. Nhưng trong lớp 1, lớp 2, lớp 3 vẫn có là tôi học toán, song song học sinh vật, song song học địa lý. Nhưng mà khởi điểm nên tập từ thân. Nếu mà tọa thiền, hành thiền thì có thể tập từ tâm.
Khi nhận ra mình có
một
ý nghĩ
rồi thì mình có phải là ý nghĩ từ bên ngoài vào giống như nhận ra mình vừa nghe một âm thanh nào nói âm thanh từ bên ngoài vào mình là người duyệt ý nghĩ đấy à, ý nghĩ này lành mạnh đấy tôi duyệt cho mày thép mày ở trong thì nó ở lại còn mình bị thì thào ý nghĩ mình lắng nghe là mình là người quá trẻ con một ý nghĩ loáng qua đầu của ai thì thào mình nghe luôn là không được thế thì ma nó xui mình chết này một ý nghĩ nảy ra trong đầu mình không được nghe vì nảy ra trong đầu mình tự đầu mình có thể nảy ra và cái người cảnh giới khác hoặc xung quanh người ta cũng có thể nảy ra ý nghĩ trong đầu của mình y như là mình nghe thay nhưng ý nghĩ nó cứ được nảy ra nhưng mình phải duyệt ý nghĩ đấy
nhận ra
kệ đó là được rồi
chỉ biết là thế thôi
ừ. Nhưng mà không được nghe nó
nó mình không nghe theo để hành động.
Không nghe để hành động theo.
Mà mình chỉ biết là
khi nào cái hành động đối với nó là chính nghiệp hay chính ngữ hay là chính mạng nó theo đúng năm bước thì mình đồng ý theo thì không sao. Chỉ cứ có một ý nghĩ mình theo là chết ngay. Ý nghĩ nó tới từ bên ngoài.
Nên hỏi là như thế,
tức
là khi mình thiền tâm đi
Cái điệu cười này của mình nó không phải là cười như bình thường gặp con trai là cười với nhau, hóa ra là cái tâm của mình hơi thích cô ta, hơi muốn chinh phục cô ta nên mình cười duyên hơn là lâu. Thì đấy là kiểu là bản thân
cái đấy
đứng trước động cầm micro nói trước mọi người mình mới rất là thích, mình phát hiện là à không phải là tôi cầm mic này để tôi nói cho mọi người hiểu, mà có ngầm ngầm là tôi muốn tôi nói để cho mọi người hâm mộ tôi, tức là tôi quán được cái tâm xấu của tôi hàm dài. Quán được tâm chỉ được tí là khi soi thấy tâm xấu của mình.
Cái đấy tưởng
soi tâm tốt thì không được.
Tưởng là ai cũng có, ai cũng nhìn thấy cái điều đó của mình nhé.
Không, là sao nhìn thấy?
Không phải ai cũng nhìn thấy đâu.
Quán là nhìn thấy, còn bạn là sau khi trôi qua rồi, bạn mới phân tích tình hình, bạn mới biết cái tâm của bạn. Quán được tâm thì hạnh phúc tràn đầy, còn mình biết mình có cái tâm xấu đấy, thì không được gọi là quán, mà tư duy ra tâm xấu đấy. À mình cười duyên với cô gái mình nhận ra luôn trong được cười mình thì gọi là quá, mình cười xong mình nghĩ nó à tại sao mình cười lâu hóa ra mình thích cô này, thì lúc đấy không gọi là quán nữa, gọi là tư duy ra cái được một cái tâm háo sắc của mình. Quán là chứng kiến, là thấy trực tiếp.
Ví dụ như khi mà em có một cái ý nghĩ xấu cho người khác ấy, ngay cái thời điểm em vừa nảy ra thì em bị đau, rất đau. Thế lúc em mới giật mình bảo là thì em nghĩ là vì mình nghĩ như vậy nên mình bị đau.
Đấy là tư duy không này?
Đấy thì là tư duy thôi, chưa được quán đâu.
Là mình nhận ra cái cảm thọ.
Đấy là mình, thì đây giờ mình nói là từ quán tâm ấy, tức là các bạn sẽ đưa tư duy được ra tâm xấu của mình thì giờ sẽ thông minh. Còn quán được tâm rồi thì nó khủng lắm. Tại vì khi thực tế này là không biết quán ấy, là cái năng lực siêu nhiên đã phải có. Quán là cái biết của trực giác. Tập phân tích, hiểu được cái đó, nhận ra luôn cái đó. Nhận ra thời gian càng ngắn khi sự kiện vừa xảy ra xong, không cần phân tích mà nhận ra thì cái càng tốt. Còn có thể phân tích A, B, C, D mới suy ra tầm mình xấu thì cái là tư duy dài dòng, nó không tốt lắm. Nhưng vẫn còn hơn là không nhận ra là tư duy.
Quán tâm tốt thì không được
nghĩa là
thế nào? Thế nói quán tâm tốt thì không được.
Quán tâm tốt thì các bạn cứ quán thấy tâm mình tốt đấy, tức là thực chất là mình cứ tự định mình thôi. Nếu khác nào dài đuôi, cái tâm tốt mình cứ để yên, mình chỉ cần quán thấy tâm xấu thôi thì mình là quán. Trong nhà mình cần nhìn vào chỗ sạch mình làm gì, mình muốn dọn sạch nhà mình chỉ tìm chỗ rác mà mình hót thôi. Sao lại cứ tìm chỗ sạch mà hót thì làm sao mà nhà sạch được? Tìm, mình muốn thông minh thì mình không tìm cái chỗ thông minh của mình làm gì. Mình chỉ tìm cái chỗ ngu của mình để mình sửa thôi. Thế như vậy mình muốn quan tâm để cái tâm mình nó nhạy bén lên thì mình chỉ tìm những cái chỗ cái tâm của mình nó dở, nó sai để mình chỉnh thôi. Nên không cần đụng vào cái chỗ tốt, chỗ tốt để nguyên, nó tốt rồi sửa nó làm gì. Ví dụ như mặt bạn nào đó bị cái mũi xấu thì bạn chỉ sửa mũi thôi, tự nhiên lại đi sửa môi, đi môi đẹp rồi đụng vào nó xấu thêm. Đấy. Sửa những chỗ sai, chỗ xấu chứ không phải sửa những chỗ tốt, chỗ đẹp. Quá thực chất là nhìn vào những chỗ sai, chỗ xấu thì cái sai, cái xấu tự động nó biến mất rồi. Do thì nhận ra nó càng rõ, biến mất rồi.
Thế
nếu
có thể nói
thêm
thì đấy không phải là mình tưởng tượng được. Thì chẳng hạn như trong những người không nó rất là, nó rất xúc động, nhưng sau đấy nó rất nhẹ nhàng, nó dễ chịu, thì đấy là cái hạnh phúc của mình.
Hạnh phúc nhưng mà nó của nhiều thể, mình đã nói là năm thể, mà cái vô thể nó có cao thấp, mình chỉ phân biệt hạnh phúc đấy là tầm nào.
Nhưng mà mình không chú ý, tức là người
không chú ý cũng được, nhưng mình nên biết à đây là cảm thọ của thể thứ hai, chứ không phải là của hiểu biết của thể thứ ba hay của trực giác của thứ tư.
Tức là về cái cảm xúc của mình ấy.
Bây giờ nghe nói nhiều dần dần mình sẽ phân biệt được. Đầu tiên bạn phải biết nó có năm thể đã, nó là bằng cái cách đã. Đầu tiên là mình chỉ biết là có chất đốt thôi, nhưng mình phải phân biệt là nó có dầu này, có củi này, có điện thì đều đốt được hết. Thì khi mình học củi, dầu, điện thì sẽ đến một ngày là trời mình phân biệt được cái năng lượng của cái gì. Củi là thô, dầu là trung bình, điện là cao cấp. Biết đi trước thì nói là bao giờ thế là học đi trước và hành đi sau là chuẩn. Còn người tu hành ấy, là có người về thực chất, người ta tu không đến nơi đến chốn, nên cái sự học của họ nó yếu. Vì học nó yếu thì người ta không thể dạy mình học được, cho nên là người ta không nói chuyện được, người ta chỉ vào đưa cho mình hành thôi. Thì những người này người ta không thích nói học đi trước hành đi sau. Cái pháp học họ còn yếu quá, họ không dạy mình được, họ không đưa được những cái nền tảng căn bản để hỏi tôn giáo là gì, cái ta cũng sẽ nói lòng vòng, không nói là à con người ta bị mắc một số cái bệnh tiến hóa như thế nên xuất hiện một số người muốn chữa cái bệnh, thì ông này ông nói theo kiểu A thì là thành tôn giáo A, ông kia nói theo kiểu B thì tôn giáo B, nên cách nói nó khác nhau, nó chọi nhau thế thôi, nhưng đều là chữa bệnh tham sân si cả. Và cái người nào chữa xuất sắc nhất thì được coi là được Phật. Người là bác sĩ, nhưng bác sĩ giỏi, bác sĩ không giỏi thế tôn giáo ra đời. Thì đại loại người ta không đưa được về những định nghĩa. Hay là bạn có thể hỏi luôn là đâu là điều đúng rồi sai, họ có khi còn không biết. Hay nói thiền định thì họ chỉ nói thiền định là hít thở, và họ không biết hơi thở, nó là sự sống. Họ lại nghĩ hơi thở là nghĩa đen, nó bình thường.
Nhưng họ làm được, họ không nói được nhưng họ làm được.
Họ cũng không làm được mấy đâu. Thì nền tảng căn bản nào không biết thôi. Thôi đi được rồi, kỹ thuật nhập thiền định trên thân thể, nhưng họ không được cái tham sân si được mình. Do họ có một cái kỹ thuật thiền tốt hơn nên có thể trôi xuống đất, họ không cần thở, họ có được thở máy ra được. Nhưng đi xa hơn họ chưa tới. Trí tuệ người ta chưa nảy nở. Người ta biểu diễn kỹ thuật thiền nhưng người ta không thể nào biểu diễn là tuệ tôi phát sinh, tôi hiểu được nhiều nguyên lý. Thì họ chưa thế.
Giống như là người học trung cấp thì chỉ người học nghề thì chỉ biết là nối cái dây đỏ vào dây đỏ, nối dây
xanh
vào dây
xanh. Họ thuộc như thế là vào, thế là họ cũng lắp được cái máy tính.
Đúng. Nhưng mà không biết là tại sao mà cần.
Đúng rồi. Họ không hiểu cái này. Họ hiểu được kỹ thuật mà không hiểu nguyên lý. Nên nói tiền là gì, họ sẽ nói cho các bạn về kỹ thuật tiền. Các bạn sẽ nói là tiền phải chia làm ba phần. Thứ nhất là mục đích tiền. Thứ hai là phương pháp tiền. Và thứ ba là cái kết quả của tiền. Nên khi nói là thầy ơi, tôi ngồi ở dưới lạnh lưng lưng mát mát lưng thì đây là kết quả của tiền. Không phải là kỹ thuật, cũng không phải nguyên lý. Và mỗi người có một kết quả khác nhau. Không vấn đề gì cả. Nhưng mà sao bên kia nó bảo là quan sát cánh mũi mà thầy lại dạy quan sát vùng xoay của bụng, à đây là cái kỹ thuật, thì mình lại bảo các bạn quan sát hơi ấm, đây là kỹ thuật thôi. Và mình hỏi các bạn hơi ấm thì chỉ có ba bạn là quan sát như bạn này là nó vào, các bạn khác là nó tức ngực khó chịu thì mình thôi đi quan sát lòng bàn tay đi, nó chỉ là cái phương pháp phương tiện. Bạn có thể đi đến Sài Gòn bằng máy bay, có thể tàu hỏa, có thể ô tô,